Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tới tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Rồi xin mời Ly bắt đầu.
Dạ anh báo nhắc các bạn đạo Việt Nam tuần sau học. Cái giờ
tuần sau bên Mỹ đổi giờ. Thì bên Việt Nam phải học trễ hơn 1 tiếng, nghĩa là 10 giờ tối thay vì 9 giờ tối nha. Tuần sau khóa bên Mỹ ấy, thì Việt Nam phải vô trước 10 giờ tối.
Dạ, cảm ơn.
Còn bên Mỹ thì vẫn giữ 7 giờ sáng như thường.
Tiếng Anh vô không nổi à. Rồi, rồi anh Bảo có nhắc là cái clip về tự thức. Bây giờ mình nghe cái tự thức ha.
Thầy trong một cái cuộc văn thầy có nói rằng luồng điển Đức Quan Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên, là con hiểu là thế nào vậy? Kính xin thầy.
Luồng điển của Quan Thế Âm là từ điển ban ơn thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quái. Đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quan Thế Âm đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn đó. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm danh ngài và muốn quán xuyến như ngài, vì ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh vô tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp ngài mới đem về, cho ngài không có kêu một ép buộc, chỉ từ quan thông độ thôi, luôn luôn quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ được Quan Thế Âm, thế Đức Mẹ. Đó là đường điển đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục ẩm xuống, chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành động tương lai chúng ta phải xuống địa ngục cứu người. Cho học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hành hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói 1 triệu lần tôi cũng nói. Rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự kiếm, cho họ không có sinh ra đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Dạ, đạo nhớ gì?
Thì tự thức thôi chứ cũng có gì đặc biệt.
Đúng rồi, mà cái là cái gì? Định nghĩa của thầy nói rõ ràng.
Thì đâu có định nghĩa gì đâu, để tự thức để thấy những cái sự sai lầm của mình sửa thôi chứ không có gì.
Thức có nghĩa là phần hồn. Tự thức có nghĩa là tự cải sửa để tiến hóa cái phần hồn của mình, là phải buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Nhìn thầy nói ham tiền, ham tất cả của cải đó là bị đọa. Có nghĩa là cái thức mình phải tự, mà tự cải sửa để tiến hóa.
Thức là mình hiểu.
Tự, nó có cái định nghĩa nhiều lắm, nhưng mà cái này là cái một cái mà thầy nói rõ nhất. Nha, chứ tự thức thì nhiều lắm, nguyên một cái đề tài mà. Cho nên nhớ là thầy có định nghĩa rõ ràng là thức có nghĩa là cái phần hồn mà mình phải tự cải sửa để tiến hóa mình, để đi lên á. Nãy thầy nói đó, Quán Thêm Bồ Tát là không giết một con kiến, anh bảo giết một con muỗi.
Ừ.
Vậy là không làm Quán Thêm Bồ Tát được rồi.
Ừ.
Rồi nãy thầy có nói cái câu nè, cả thế giới biết tới Quán Thêm Bồ Tát, hay chưa, hay không? Như vậy đó, ông Quang, ông Thích Ca, tại sao thế giới biết đến? À, giờ đố mọi người nè, tại sao ông Thích Ca lại mọi người trên thế giới đều biết đến? Quán Thêm cũng biết, nhưng mà Thích Ca thế giới nhiều hơn nha. Thí dụ như những người không tu cũng biết, những người mà Tây Phương cũng biết nữa. Tây Phương biết Thích Ca đó nha. Quán Thêm Bồ Tát thì có thể khó biết lắm, châu Á thì biết thôi, chứ còn Tây Phương nó chỉ biết ông Phật thôi, là ông Thích Ca đó. Tại sao mọi người đều biết đến? Không có cái gì đặc biệt. Cái này nghe rồi đó nha, em có ra cái clip này rồi á, nếu mà ai có để ý, thầy nói rất là nhanh nhưng mà phải để ý mới biết.
Ra nhiều quá ai cũng nghe hết.
Giờ anh bảo mở mic cho mọi người đi.
Mở rồi đó.
Giờ đó mọi người, tại sao ông Phật Thích Ca có mọi người cả thế giới đều biết đến?
Vì ông lâu năm nhất Phật tổ mà.
Dạ.
Thì lâu đời rồi nó truyền qua đời này đời kia thì ta biết tới chứ có gì đâu.
Tú nói gì? Anh Thi nói gì?
À, tại Thích Ca là thích, là ta thích ca tụng ngài nên là ai cũng biết hết.
Cái đó tại vì chùa dịch. Rồi Cẩm Tú nói gì nè? Cẩm Tú tính nói không?
Em thì nghĩ là như là vua đó chị, mà bỏ hai dạng.
Cũng là mấy cái ý này không có sai nha. Mấy cái ý này không có sai, nhưng mà cái chính xác nhất nó có một cái. Có ai nghe cái gì không? Cái này có nói rồi.
Ổn là thái tử.
Thế từ nay Tú có nói, có ai nghe gì khác không? Phải có một cái nữa. Anh Tươi nói gì?
Là người giáo hóa cái chủ thể của quả địa cầu này.
Cũng là Phật tổ như nãy anh Bảo nói đó. Rồi còn cái gì khác không? Tổ của mấy ông Phật. Có một cái đặc biệt. Thì em sẽ nói rõ cho mọi người nghe hết hồn và có biết được ông thầy mình tại sao nó không có lớn rộng như ông Thích Ca. À.
Dạ. Yeah.
Ừ, có một cái gì đặc biệt. Giờ có ai nghe không? Có ai nghe cái đó chưa?
Đây là tại vì cái nhiệm vụ ổng lo cho một số ít người.
Dạ, yeah, cái nhiệm vụ là một chuyện ha. Nhưng mà từ từ cái chuyện đó nó sẽ lớn.
Nhưng mà hiện tại là trong kiếp này ổng chỉ lo cho một số ít người thôi.
Dạ. Yeah. Thật sự một cái điểm mà anh Bảo nói hồi nãy là lâu đời cũng đúng thôi. Tại vì cái đạo mà, mỗi cái người ta cũng hay hỏi cái nguồn gốc cái đạo từ đâu ra. Thì ta hỏi thì người ta đi với ông Phật Thích Ca nhiều hơn. Cái đó là một lý do. Ông Thái Tử có nghĩa là lúc cái thời điểm đó đó, cái thời điểm đó dân Ấn Độ cũng chắc cũng em nghĩ chút mấy trăm triệu thôi, chứ không như bây giờ hơn cả tỷ mấy ha. Cũng có là nhiều người biết đến. Cái đó là một trong những điểm đó. Nhưng cái chính của ổng là cái hào quang của ổng bủa khắp nơi. Cho nên tại sao ông thầy nói ông Phật Thích Ca là ông làm liên tục cái hào quang ông, cứ tỏa xuống thế gian mình hoài à. Cho nên ông không bao giờ xuống thế gian hết, ông chỉ tỏa cái hào quang ông ra thôi. Cái hào quang ông tỏa khắp nơi trên thế giới. Cho nên cái người không biết đạo cũng biết nữa, cái người mà không có đạo khác cũng biết luôn nữa. Nhưng mà không biết ổng là ai vậy thôi, chỉ biết ổng là một ông Phật vậy thôi.
Ông tỏa ra nhưng mà người ta đâu có cảm nhận được, người ta đâu có biết.
Nhưng mà cái hào quang ông phải tỏa. Thầy nói nếu mà ông không tỏa vậy đó, thế giới không có biết đến. Cũng như bà Quán Thế Bồ Tát, bà tỏa cái ba cõi. Bà nói rõ ràng ha, hồi nãy thầy có nói là bà ở tận độ tới ba cõi lần. Có nghĩa là tất cả các cõi đều biết bà. Nhưng chỉ có điều á, cái tiếng tâm của ông Phật Thích Ca là tại vì nó lâu đời hơn. Nhưng mà cái hào quang của ông Phật Thích Ca tới bây giờ thầy nói nó vẫn tủa hoài khắp nơi vậy đó. Nó bủa hoài vậy đó. Nó cứ bủa khắp nơi, nó cứ làm hoài cho nên ông không có dừng. Cho nên ông Phật, cái thức của ông đó, cái thức của ông là thức trọn thức. Hồi nãy em có nghe một cái hay lắm, trọn thức có nghĩa là lúc nào cái phần hậu quang của ông cũng dạy, ông chạy dạy hoài vậy, ông cứ tỏa sáng là hoài cho mình vậy đó. Cho nên mình không có trọn thức, không có trọn lành là vậy đó. Trọn lành cũng có nghĩa là cái thức nó thức hoài, cái trên đó cái hậu quang nó cứ tỏa cho thế gian hoài. Cho nên nhiều người càng ngày càng biết nhiều hơn. Còn thầy mình thật sự không phải là ông không có làm cái chuyện đó đâu, nhưng mà ông thầy mình là một phần, chỉ có xuống một phần do cái phần biển chích xuống thôi. Cho nên cái xác đó chưa có đủ để mà tỏa như bây giờ, như ông Phật Thích Ca. Có thể sau này nhiều nghìn năm á, cho nên ông nói là ông làm cái gì cho nhiều nghìn đời sau là vậy đó. Có nghĩa là cái hào quang đó có thể tỏa lớn hơn sau này. bây giờ thì nó còn nhỏ, cho nên người Việt Nam mình đó, đâu phải là tất cả người Việt Nam biết đến, nhưng mà cũng đã biết ông thầy rồi đó, cũng đã biết rồi, cũng đã biết, nhưng mà không có nghĩa là trên thế giới cũng có một số người biết, nhưng mà chưa có hẳn là như ông Phật Thích Ca.
Nó tỏa là hào quang, nó tỏa là nó tỏa từ cái hào quang ở bên trên, nó tỏa
lên cùng á,
đâu có phải cái xác ông tỏa.
Đúng rồi, nhưng mà ông lên trên đó, ông lên trên đó ông phải tỏa xuống, nhưng mà cái đủ cái lực chưa, cái đủ lực lượng chưa, là phải có cái thời gian như ông Phật Thích Ca thì cái phần hào quang nó mới lớn rộng được. Cho nên tại sao một số nhỏ người biết đến và tu, đó là một cái duyên của cái người đó học nhận được những cái hào quang đó mới học được cái tu học được, chứ không phải là như ông Phật Thích Ca là ông tỏa bủa khắp các nơi mà. Cho nên cái sự khác nhau chút xíu chỗ đó, chứ không phải là, nhưng mà cái thời gian sau này cái sự tu hành ở trên kia của ông, cái hào quang ông sẽ luyện nhiều hơn thì thế gian này sẽ biết nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng có nói đó, người Việt Nam cũng có phước lắm, nhưng mà hiện tại cái phước của Việt Nam là mới bắt đầu thôi nha, chứ ngày trước giải phóng được một phần và sau giải phóng một đoạn rất là dài bị gián đoạn nha. Tại vì cái phần mà nếu như mà ông Phật để ý, ông Phật Thích Ca khác ông Phật của mình là khác ở chỗ là ông Phật Thích Ca ông giảng trên cái đất của ông. Ông giảng trên cái đất ông sinh ra, cho nên cái sự lan tỏa ông nhẹ, nhanh hơn. Còn ông Phật của mình là phải đi ha, ông phải đi du thuyết nhiều nơi, mà đi một cách rất là khổ hạnh, chứ không phải giỡn nha. Có những cái nơi mà dễ sợ lắm, nghe những cái băng của ông mà mình ngồi mình khóc đó, là tại vì mình thấy tội nghiệp cho ông thầy lắm. Thứ nhất là cái thời điểm đó là cái phương tiện không có đầy đủ như bây giờ. Rồi cái thứ hai nữa là cái người biết đến đạo cũng ít lắm, chỉ một số người nào theo thôi. Còn những người mà mới mà ông đi làm cộng đồng đó, còn khổ dễ sợ lắm. Có những cái đoạn mà cộng đồng đó, cho người ta nói nhiều cái nặng nề lắm. Nhưng mà thấy ông thầy, ông qua được những cái giai đoạn đó, có nghĩa là cái sự lan tỏa của ông cũng không phải là nhỏ. Nhưng mà cái thời điểm đó khó khăn hơn. Mặc dù mình thấy cái phương tiện thời điểm đó cũng đắt hơn Phật Thích Ca ngày xưa đó nha, nhưng mà vẫn khó khăn hơn Phật Thích Ca. Là tại vì ông Phật Thích Ca là nối trên cái đất ổng, cho nên đâm ra người ta đi bộ, người ta đi xe thồ, người ta đi xe ngựa, người ta xe lừa, người ta cũng đi tới kiếm Phật Thích Ca được. Nhưng mà ông Phật mình muốn đi kiếm ổng qua bên này, mà muốn qua bên này là cái sự hạn chế rất là lớn. Thấy không? Cái sự lan tỏa cũng khó đó. Cho nên sự khác biệt là như vậy. Nhưng mà những nghìn đời sau, những trăm năm sau thì cái sự hưởng của người Việt Nam nhiều hơn. Ông thầy cũng nói sau này người Việt Nam hưởng nhiều hơn.
Nhưng mà khác một cái là kỳ này ông Phật không có thâu hết à.
Dạ.
Cho nên có hình ảnh, có tiếng.
Nhưng mà nó cũng không phải hoàn chỉnh như bây giờ. Nếu mà thời điểm này thì tốt mà.
Thì đúng
thời
rồi.
Điểm này.
Dạ. Còn đỡ hơn là không có gì phải không?
Dạ. Thời điểm này tốt. Nhưng mà thật sự mà nói, khi mà nói với cái dân mình, cho mình dân mình nghe đó, cái điều quan trọng lắm. Tại vì người ta hiểu từ cái tiếng nói đó. Từ cái tiếng nói đó, cái điển nó mạnh hơn. Còn cái tiếng nói phải dịch lại thì nó cũng khó hơn, là phải qua một cái sự ngắt đoạn rồi. Cho nên năm ra cái hào quang của ông Phật Thích Ca nó lớn là như vậy đó. Rồi, đố thêm câu nữa nè. Để ngắn, tại cái chương trình ngày hôm nay rất là hay, cho nên em cho một cái câu đố nè. Tại sao nó lục tổ huệ năng? Vậy lục tổ huệ năng là cái gì? Đố mọi người đó. À, anh Tư cái này biết rành nè. Tư cũng mê lục tổ huệ năng. Có ai biết lục tổ huệ năng ông thầy ông nói là định nghĩa là cái gì không?
Tại sao kêu là lục tổ à?
Dạ, tại sao kêu là lục tổ mà còn huệ năng nữa, ghê không? Thích Ca là nãy anh gì bên này, anh Thi anh có nói là Thích Ca tụng đó ha. Nhưng mà ông lục tổ huệ năng ông có cái định nghĩa của ông.
Ừ. Ai biết? Anh Tư quên à.
Tư nhớ không?
Cái lục tổ á, đúng
gì?
Ra mình nếu mà điểm từ tính từ thời Thích Ca, cái đó là tới gọi là 33 vị tổ, nhưng mà bắt đầu từ đời Trung Hoa,
đời thứ sáu của ông 6. Đại Đa Lạt Ma Đức
từ Đạt Đa Lạt Ma là điểm
điểm
tới Đức Vũ tổ, rồi tới
Phật tổ Lạt Mại Đạt Ma chứ hả? Phật tổ Đạt Ma
Đạt Ma Si Tổ,
Phật Tô Si Tổ,
Đạt Ma Si Tổ là bắt đầu tính từ lúc mà truyền đạo từ Trung Hoa.
Như bây giờ hỏi tử lục tổ huệ năng nó có cái nghĩa gì? À, ai nói được? Có cái từ có nghĩa nha. Đúng không? Có nha, có nghĩa. Hay lắm.
Hay lắm hả?
Hay. Cái này em cũng nghe thì em đoán là lúc mà ông thầy em hỏi lục tổ huệ năng là gì là em ngồi em suy nghĩ rồi. Nhưng mà khi mà ông nói ra là mới hiểu. À. Có ai nghe không?
Ừ, không có nghe cái này.
Giờ ha, bây giờ mình nghe ha. Nhớ nghe kỹ nha.
Lời của lục tổ là một người không cần học chữ mà niệm Phật thành đạo, huệ tha năng tiến rõ ràng. Lục tổ huệ năng, lục của vũ tạng đều khai thông hết. mới kêu lục tục quệ. Những người tu đi đúng thì đi được ở thế này. Không sao, một ly tí nào đối với quệ năng hết. Người đời cho ông Phật quan trọng, tô đẹp ông Phật, anh đã bị chạc. Mình thoái bộ vì tô đẹp. Như ta thờ Chúa, ta tô đẹp Chúa, nhưng người ta không hiểu được. Từ trong tâm thân của con người khai triển ra. Mới rõ ý Chúa và thực hành ý Chúa. Rõ ý Phật và thực hành ý Phật. Như cơ duyên ta tạo.
Đã nói đi.
Ông có niệm Phật không?
Đúng rồi. Ông tổ huệ năng là ông khám phá ra Nam Mô A Di Đà Phật khi mà ông đắc đạo đó nha.
Dạ. Yeah.
Ngộ lắm. Em không biết tại sao ông thầy nói trong kinh A Di Đà, ông thầy nói lục tổ huệ năng ở bên trên đã khám phá ra cái Nam Mô A Di Đà Phật. Không hiểu tại sao thế gian này thầy không có nói. Tại vì thế gian này có nói tới lục Nam Mô A Di Đà Phật là của A Di Đà. Ha, nhưng mà khi mà bên trên đó thì thọ đó lục tổ huệ năng cũng khám phá ra được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái bản đồ tiểu thiên địa là của lục tổ huệ năng nha.
Dạ. Yeah.
Dạ. Rồi giờ đố đó tại sao? Nãy là bảo nghe đó. Lục tổ huệ năng là gì?
Hay không lục phủ ngũ tạng á.
Dạ. Cái huệ năng.
Huệ năng.
Huệ khai năng tiếng. Huệ khai mà năng tiếng. Ha, lục.
Huệ khai tại vì cái chữ năng tiếng thành ra nó
đúng rồi.
Thấy hai chữ đầu ra thành ra huệ năng.
Dạ. Cho nên gọi là lục tổ huệ năng. Huệ năng là cái lục phủ ngũ tạng nó phát triển rồi, nó thành Phật rồi đó, nó huệ, nó sáng rồi đó. Còn cái lục ấy, có nghĩa là cái ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng. Còn cái huệ là huệ khai ra, năng tiến rõ ràng, có nghĩa là nó tiến hóa đó.
Năng là cái gì?
Năng là cái sự tiến hóa thôi, năng là cái khả năng thôi. À, cho nên đâm ra mình tưởng là cái tên mỗi ông Phật có cái nghĩa trong đó nè. Thấy rõ ràng á, di thiện tối lạc nè. Thích Ca nè, có nè, Thích Ca có nè, Di Đà cũng có nữa nè,
Vĩ Kiên cũng có nè,
Vĩ Kiên cũng có nè, bây giờ tới lục tổ huệ năng cũng có nè,
Bảo Tạng cũng có nè,
Bảo Tạng Phật cũng có nè, nhưng mà Địa Tạng, Địa Tạng để khi nào thầy nói thì nói, Địa Tạng thì em biết, nhưng mà để coi thầy nói mới nói. Kỳ này thầy có nói về Thái Thượng Lão Quân, cái thầy có nhắc tới ông Địa Tạng Dương mà không có nói cái ý nghĩa. Rồi, bây giờ cái câu tiếp theo. Bạn nào hỏi chứ cái câu thầy hãy nói là ý nghĩa của sự trọn lành là cái gì? Tại thầy hãy nói cái gì cũng trọn lành. Vậy là trọn lành là cái gì? Theo bảo trọn lành là cái gì?
Trọn lành là hoàn toàn thanh lọc hết rồi đó. Nó lành hết mọi phương diện đều lành hết. Phương diện nào cũng tốt hết, không còn gì xấu nữa. Nó kêu là trọn lành, nó đầy đủ hết rồi đó. Nó tròn trịa.
Thì cũng là đúng rồi đó. Cái sự trọn lành có nghĩa là khi mà ổng khai thông hết cái cơ thể này rồi, nó trọn vẹn, cái hào quang ổng trọn vẹn rồi đó. Ổng là đi tới cái gọi là cái chân như rõ ràng rồi đó. Thì cái sự trọn lành trong cái nguyên thức của ổng nó có. Cho nên đâm ra mình hay nói chỉ trọn lành. Mình là chưa có trọn lành. Ổng là trọn lành, trọn thức nữa. Không phải ổng có cái đó trọn lành, trọn thức. Có nghĩa là cái sức thức của ổng tròn trịa. Cái dù luồng biển ổng cũng tròn trịa. Thức ổng cũng tròn trịa. Bây giờ mình nghe chút xíu ha.
Kính thưa thầy, do nãy thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm, tức là sau khi trong lúc thiền, mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điểm giới, mình hướng được biết bao nhiêu người. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy, thì sẽ thấy đầu chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó tơ dữ quá. Thì như thầy có dạy tất cả đều là thượng đế thì cũng hiểu rằng cái tấm thảm cỏ này tấm người ác người độc hay gì, nhưng mà trong tâm thức của con sao con cũng thấy rằng cái khía cạnh trừa của thượng đế sao nó tê tái quá, muốn thiền đi luôn cho rồi. Thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này mà thấy ấm áp của cái đời nhân?
Tại vì cái thích ở trong đó nó nhiều lắm, nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thích, chứ không phải mới có thích là thích hết. Nó thích trọn lành, nó biết yêu nó. Nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sinh nhiên. Nó yêu cái vườn hạnh của gia căn. Thấy chưa? Cho nên nó thích có một chút thì nó nói, ôi chú chà, thấy đời chán quá. Nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt.
không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong toàn là thích để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút tí thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi. Và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa trọn. Cho nên học lúc nào nó cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên. Nó phải từ từ rồi nó mở lần. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người này. Cái nó phải lâm phải những tình trạng. Nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì. Đâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó. Rồi nó tạo cái sự khiêu bật đại nạn cho gia can. Cho nên chúng ta tu siêu hơn. Chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng địa ngục, cũng như đủ thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điểm thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chính chúng ta. Thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học. Nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời.
Nà, thấy không? Đạo nói đi.
Thầy nói hết rồi đó. Trọn đi tới trọn, trọn lành. Hiểu hết mọi mặt chứ không phải hiểu một góc. Tại vì mình đi cái thức mình cũng phải mở từ từ, chứ nó đâu có mở hết một lượt được. Cũng có trình độ, có giai đoạn. Từ từ nó mới khai mở, chứ đâu có mở hết được. Khi mà nó mở hết rồi là trọn thức, trọn lành.
Cho nên khi ông Phật mà ông xuất ra khỏi bản thể là cái thức ông cũng đi từ trung thiên thế giới, từ thế gian, từ trung thiên thế giới tới bồng lai mới tới hư không đại định. Thì cái thức ông mới trọn vẹn, khi ông đi qua tới không không đại định là cái thức ông trọn vẹn, và ông xuống thế gian là ông chỉ nói những cái lời từ Thượng Đế mà ra. Chứ trước đó là cái trình độ ông cũng đi từ từ, nhưng mà ông Phật ông khác là khi mà ông bắt đầu ông đi ra khỏi bản thể là cái sự báo cáo của cái bản thể này rất là rõ ràng. Cái người này có nói rõ ràng á, hồi nãy có nói thấy không, con muốn đi là đi luôn á. Thật sự cái đó không phải là cái sự đi của một cái vị đại giác, một cái siêu giác, là một người siêu giác mà đi á, là đi trong cái thức đi từ từ và đi trong cái sự hào quang rõ ràng. Chứ không phải thi đi mà về không hiểu trơn, còn chán nản không muốn về. Có cái này có mấy người ông thầy có kể tên nha, nhưng mà cái đó là đi theo kiểu mà cái thứ nhất là có thể ảo tưởng, và thứ hai là có ai đó dắt đi. Chứ thật sự một ông Phật đi ra là ông sáng suốt lắm. Ông ra thấy rõ ràng không, cái thức ông phải đi từ từ đó, nhưng mà cái thức của ông nó sáng chứ không phải thức nó tối. Cho nên khi đó ông về ông giáo hóa liền cho thế gian. Còn mình đi ra cái mình nói ôi tôi đi rồi tôi thấy chán quá, dưới này buồn quá, chán quá không muốn gì hết, thôi về nó tê tái quá. Thấy vợ con tê tái quá. Chán nản, cái đó là không có đúng. Cái đó không phải đi như một ông Phật.
Nhưng mà thiệt ra vợ con đùm đề cũng khó đi.
Khó mà đi lắm. Cho nên những cái đó là thứ nhất là ảo tưởng, thứ hai là do là ai đó dắt đi. Tại vì khi tưởng tượng nhiều quá đó thì nó cũng ảo ảnh nhiều lắm. Ảo ảnh nhiều lắm
đó. Đi ra trở lại đời chán chứ không phải trở lại cứu đời.
Dạ, cái người mà đúng là một cái vị siêu giác á, là họ đi ra là họ chỉ về họ độ chúng sanh, là tại vì họ đem những cái phần triết lý bên trên đem xuống, những cái thuyết lý của ông Phật, của ông trời đem xuống cho mình học biết bao nhiêu chuyện, học cả một đời mình học không hết. Đó là cái người đi thật sự. Chứ còn mà đi mà xuống mình thấy nhiều khi con có người nói con đi ra rồi con về con nóng nảy lắm, không biết tại sao nó nóng nảy, thầy nó đâu có đi đâu. Vẫn còn trong bản thể. Chưa đi, vẫn còn nghĩ là nó đi nó lên gặp trung thiên gì, nó gì đủ thứ hết trơn á, nhưng mà cái tánh còn nóng nảy là không có đúng. Đi
tưởng như tượng vậy thôi.
Nhà có tưởng tượng, có tưởng tượng là nghĩ là mình ra mình có Môn Đi Châu rồi đủ chuyện hết á, nhưng mà cái đó là những cái ảo ảnh cho mình thôi, cái là những cái hình ảnh mà mình cảm nhận thôi, chứ không thật sự nó không có. Nó có là phải trực diện, thầy nói là khi ra là phải nhẹ nhàng, thấy không? Ông Phật ông đi ra ông thanh nhẹ mà ông đi từng bước một, đi từ thế gian rồi mới đi trung thiên rồi mới lên tới bồng lai, rồi ăn táo đủ thứ rồi mới lên tới ông Phật dạy cho ông Thích Ca còn la nữa. Rồi lên tới ông trời cũng khóc lóc sùm, không? Có những cái bước ông đi mình nghe rõ ràng, ông nói rõ ràng, chứ đâu phải đi ra rồi mà về thấy tay tái đâu. Vợ con tay tái.
Nhưng mà thiệt ra vợ con là cái đó là chỉ có trường hợp đặc biệt của ông Tư, là ông ở trên ông xuống đây để ông hoàn tất cái gì ông đi lại, cho nên ông có vợ cũng sao hết, ngộ.
Ông có nói rõ ràng mà.
Mà tới 8 đứa con là nó đâu phải giỡn đâu. Còn mình
ông hay ông.
Một người vợ là không thấy cũng thầy nó quấn một vòng lớn.
Trì kéo rồi, trì kéo.
À, thầy nó quấn một vòng lớn nó mới trì trệ, chứ đâu phải là điều đơn giản đâu. Cái trường hợp của ông Tư là đặc biệt lắm phải không?
Dạ, ông Tư là ông nói rõ ràng, ông thầy có nói ông là ông xuất ra. Khi mà ông có cái chuyện đó, bà Tư muốn là ông cứ xuất ra, ông để cho cái xác muốn làm gì làm, cái vía muốn làm gì làm. Chứ bản thân ông là ông đã xuất rồi, cho nên ông có thể điều khiển được cái xác được, có điều khiển cái vía được.
Ông
mình không có làm được chuyện đó, ông tách ra hai phần.
Tách cái hồn ra nó không có bị nặng được ha.
Dạ, ông tách ra liền. Cho nên cái người ông Tư nó không có động nha. Ông chỉ có là những cái chuyện ông nói chơi đó, thầy có nói đó là bà Tư mà muốn là ông cứ nhảy ra thôi, chứ ông đâu có ở trong đó đâu. Ông nhảy ra thôi chứ ông đâu ở đó, chứ hồn đâu có làm bậy bạ. Cái hồn là nó là sáng suốt, nó không có bậy bạ. Tại vì cái hồn mà nặng một cái là trì kéo liền. Cho nên tại sao á, cái chấn động của mình á, cái chấn động của cái thể xác mình nặng nè, cộng thêm cái phần hồn của mình bị cái nghiệp trì kéo, hai cái này nó kéo cái hồn mình dữ lắm, nó trì kéo khủng khiếp lắm. Hồi nãy em mới nghe thầy nói một người mà có một đứa con á, là cả ngàn năm sau. Cái đó là lặp lại đó nha, trước đây em đã nghe rồi, bây giờ em nghe lại thì nói cả ngàn năm sau cũng chưa hết nữa. Có nghĩa là vô đứa con rồi con ra cháu chích chút chắc thì nó kéo dài như vậy đó, cả ngàn năm nó chưa hết, cái đuôi nó chưa hết, khủng khiếp không? Thầy khủng khiếp vậy đó,
nó quấn một vòng lớn lắm đó, tại nó bị trì trệ.
Cho nên đem ra cái mà đặt cái mục đích giải thoát là mình phải làm một cách triệt để, như thầy nói là cái ý chí mình mạnh lắm, mình phải làm một cách rất rõ ràng.
Nhưng mà thiệt ra cái đó là chương trình không biết bao nhiêu kiếp nữa, không, cũng như thầy nói ra 4 giai đoạn đó.
Dạ, có 4 giai đoạn là sức khỏe, lập lại trật tự, rồi mới tới cái phần tâm linh. Tâm linh nó có nhiều cách, nghe chút xíu nó có câu hỏi đó. Thì cái phần tâm linh là thầy có nói là khi mà trật tự rồi thì cái phần đó nó mới đi học đạo. Có nghĩa là cái phần trọn thức rồi nó đi học đạo. Nó học đạo rồi nó về nó cứ giáo hướng chúng sanh thôi, chứ nó không có cái gì khác ngoài cái đó. Đó là cái giai đoạn.
Mình vô mà mình không hiểu 4 giai đoạn đó là mình nhảy vô tới xuất hồn liền á.
Dạ, còn cái người vô đó không có đi ra cái giai đoạn sức khỏe, cái vô cái là chưa có trật tự, tại trật tự muốn lập lại đâu có đơn giản. Cái thể xác này nó cũng có nhiều kiếp lắm rồi, nó cũng lộn xộn ở trong này, muốn sắp xếp cho nó có trật tự về cái thể xác thôi nha, chưa nói tới cái phần hồn. Phần hồn nó còn dướng tới cái nghiệp nữa, tại cái nghiệp mà nó trì kéo cái phần hồn, còn cái xác là phải có cái sự thanh nhẹ, có nghĩa là không có rước vô thì cái chấn động nó nhẹ. Khi mà chấn động mà mình rước vô tất cả tứ quan mình rước vô nhẹ đó, thì cái phần hồn nó không còn cái nghiệp đó, nó mới đi ra. Cho nên tại sao ông Phật đi ra là như vậy đó, ông đi ra là tại ông không có nghiệp,
ông đắc đạo là tại ông giải được nghiệp, còn mình rước nghiệp đó thành ra mình không có đắc đạo.
Cho nên nhiều khi mình muốn được khả hai đó là cái đó là nó không có chính xác. Nếu mà mình nghe không kỹ đó mà mình thực hành mình nói ủa sao tôi không tiến, hoặc là mình thực hành mà mình nói tôi được cái này tôi được kia, mà mình nhìn thấy cái hoàn cảnh xung quanh, thầy nói coi cái hoàn cảnh xung quanh của nó, mình coi cái vợ con của mình có hòa thuận hay không, chồng con của mình nó có hòa thuận hay không, nó có ngoan hay không, rồi cái gia can nó có lộn xộn hay không, cái đó cũng là một cái đề thi, mà cũng là một cái bằng chứng của Phật chứng cho mình. Ông trời đó là chấm điểm cho ai là tu cao tu thấp, nhưng mà ông Phật là cho mình cái bằng cấp về thanh tịnh. Hai cái này nó quan trọng lắm, nếu không có đạt được hai cái này không bao giờ thành đạo á. Tại ông trời ông mới nhìn xuống mình thấy mình, ông thấy cái tâm mình á, thì ông thấy được cái hạnh của mình làm tất cả những cái gì xung quanh mình, đời và đạo nha, chứ không phải chỉ có ngồi thiền không nha. Nãy thầy cũng có nói lại, không phải tôi ngồi thiền không đâu, tôi còn phải đủ cái chuyện phải làm trong cái quá trình thực hành của mình, đủ lắm, trong cái hành hương của mình đủ chuyện hết. Mà nếu mà mình không có làm đầy đủ như vậy đó, là mình thiếu một vế thì cũng không đi tới cái thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì Phật mới cấp cho mình cái bằng cấp, còn nếu không là bằng cấp nó chưa cấp, thiếu giấy. Chưa nộp đơn được. Chưa nộp đơn được ha. Cái nhâm đốc chưa có tương thông, rồi cái lục tâm nó cũng chưa có thông, rồi cái bát chánh nó cũng chưa có chạy đều đó. Những cái điều đó cũng là cái điểm của mình đó.
Mấy cái giai đoạn trong cái hành trình tiến hóa nó quan trọng lắm, là nếu mình không hiểu cái này mình vô, mình tưởng là mình vô tu cái này là mình sẽ xuất hồn, mình đi như ông Phật vậy á. Cho nên có anh bạn đạo nói anh đi giảng đạo, người ta hỏi anh chứ rồi bây giờ anh đạt được gì. anh mắc cả anh che mặt anh nói tôi chưa có đạt được gì, chưa có xuất hồn được thầy nói đâu phải kêu anh nói cái đó đâu, coi cái hồi đó xưa mình sao bây giờ mình tiến được cái nào mình nói chứ đâu kêu anh xuất hồn đâu, mà nói cái đó là mắc cỡ.
Rồi cái câu tiếp theo, cái câu này nó có gồm hai chuyện ha, bạn đạo đặt có một chuyện thôi nhưng mà em sẽ giao cho bạn đạo nghe cái clip này rồi bạn đạo để ý thêm. Thầy có nói trong cái khóa thiền viện Di Kiên, bây giờ em mới tìm khám phá ra. Bây giờ đó, bạn đạo có nói tại sao thầy hay nói thấy bạn bè chết, thấy nó về nói chuyện là tại sao? Nó phần hồn mà về nói chuyện là cái gì? Thì nghe kỹ là cái đoạn này thì bạn đạo sẽ thấy tại sao. Bây giờ mình sẽ nghe anh Bảo để ý kỹ nha.
Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm. Không phải là nói đôi môi đó, trong thực hành như thế. Giải quyết cái tiểu thiên địa này cho xong. Lúc đó là chúng ta là đứa con ngoan, dâng tất cả cho thượng đế mà chúng ta đi làm việc vui vô cùng. Thì trong khổ có vui liền, trong vui có buồn, trong buồn có vui, tức khắc thể hiện trong tâm thức liền. Trong chết có sống, trong có không, trong không có còn, thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa, đi tới đâu chỉ giải quyết. Một cái kỹ thuật đó các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi, sanh tử thanh tử tử sanh học biết bao nhiêu, trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết rồi sống lại, rồi thấy bạn bè chết, rồi thấy bác Hồ về nó cũng biết nói chuyện rồi. Thì có sanh tử luân hồi liên tục do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi. Người qua 40-50 tuổi là thấy hết rồi, thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt. Bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lần, có không một lần, động tĩnh một lần, thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi. Cho nên các bạn học cái khóa này kia một sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu. Hỏi chứ tại sao còn cái khóa trung nữa, là chừng nào mới học? Trình độ các bạn dọn xong tới đó là các bạn sẽ đứng lên nói thao thao. Lời nói của tôi cho ba cõi, không phải một cõi. Cho nên các bạn hạ trung thượng có hết, nhưng mà chỉ thực hành tới đó rồi các bạn sẽ nói, các bạn sẽ làm, các bạn sẽ thực hành. Và các bạn không đứng trong cái dung điểm ưu ơ nữa, thấy rõ ràng chân lý trong bạn, và chính bạn là người trách nhiệm truy tầm chân lý và thực hiện ở tương lai.
Đã, cái chỗ này, cái clip này thầy nói tới hai chuyện. Bạn đạo đặt câu hỏi chỉ có nói là tại sao nghe nói biết phần hồn về mà biết nói chuyện. À, anh Bảo nói cái này đi. Nhưng mà trong cái clip này anh Bảo phát hiện thêm cái gì nữa?
Trong này thầy đâu có nói phần hồn về nói chuyện đâu, thầy đó chỉ
có
sanh tử luân hồi liên tục thôi mà.
Không, có nói thấy bắt hồn về nó nói chuyện đó.
Thì cái phần hồn nó về cho báo mộng không?
Không phải. Anh Bảo quên cái khóa này rồi.
Quên rồi.
Rồi, bây giờ hỏi cho tại sao trong cái khóa, trong cái clip này thầy có nói thêm gì, thầy anh Bảo có phát hiện thêm cái gì?
Cái sơ đẳng trung đẳng vậy thôi.
Đúng rồi, sơ đẳng là gì?
Sơ đẳng là mới học ở dưới này thôi, chưa có gì hết.
Trước đây mình cũng có nói đó, sơ đẳng là nói về điển quang, còn đi lên cao siêu hơn, nhưng mà mình chưa có tới, mình chỉ mới tới squat. Khi mà tới cái khóa siêu đẳng, cái khóa mà sơ đẳng rồi đó cũng là hay rồi, nhưng mà cái khóa đó rất là siêu nha, chưa có tới. Còn cái khóa trung có nghĩa là đứng lên nói thào thào
cho mấy cõi.
Ông đó thầy nói thầy đó, thầy nói ba cõi đó là thầy nói thầy đó nghe.
Ba cõi là ông đi được ba cõi ông mới làm được cái đó.
Dạ, cho nên cái khóa mà trung thôi rồi cũng đã nói thào thào rồi.
Mình đi ba cõi nữa.
Lời nói của tôi là cho ba cõi.
Vậy là Phật rồi, làm Phật rồi mới lên trung, mình học sơ đẳng.
Dạ, mình là mà sơ đẳng thôi.
Sơ đẳng mà không biết vô được chưa nữa.
Cho nên ban đầu á, em cũng có nghe cái clip mà mình có học về siêu cấp điển quang và nói về cái phần mà cái sơ đẳng đó, sơ cấp á là vì điển quang đó, là vì mình biết được điển rồi đó, cũng là một cái khóa đơn sơ đẳng. Nhưng mà dễ bề trên á là cái khóa học của mình nó cao siêu, là nó phải đi tới cái hạ trung thượng thống nhất. Thì nó có đi về cái phá trung thôi, đi tới thượng, chắc em nghĩ là gặp tới thượng đế rồi đó. Đi tới thống nhất hết rồi đó.
Cái gì mà thấy có ba cõi trong là biết ông Phật rồi.
Rồi, còn cái câu mà bạn Đạo hỏi đó, tại sao thấy bắt hồn về nó biết nói chuyện, là cái thời điểm đó cái thầy có xuống điển cho một lấy điển của một số người dưới địa ngục lên đó, có A Tỳ đồ lên đó, có mấy người đó. Rồi cái như cái khóa này có hỏi về những cái năm mà năm mấy em quên tên rồi, cái năm mà ông thầy qua bên Pháp anh ba anh bảo trước cái khóa này á, năm 82 hay 83 đó, chị mà năm ai xuống điển đó.
Năm
À,
bốn
bị tâm ba bốn gì đó, em có đọc cái phim á, cái tâm tâm tương ứng đó,
năm
đó
bốn
là cái đó là nói về Mai Ngọc Pháp mà Gira với một cái ông mà làm thơ tên gì em quên mất à, mà viết Ngọc Kinh á, làm quyển Ngọc Kinh
Vũ Hoàng Hân hả?
á, Vũ Hoàng Hân, Vũ Ngọc Hân gì đó. Đó, có ba người, thấy rõ ràng không? Một người đó, nhưng mà cũng nói cho nghe cái clip đó hay đó, tất cả mọi người ở đây chắc có nghe cái clip đó, thì có nói về hai người mà thầy nói là về địa ngục đó, là ông Hân với lại bà Gera đó. Nhưng mà ông Mai Ngọc Pháp đó, là tại vì cái lúc mà xuống điển là xuống cho chị Năm Mai nha, cho nên cái khi đó chị Năm Mai chỉ nói theo kiểu chị hiểu thôi, cho nên đâm ra chị Năm Mai nói là ông kia ông đi tới Trung Thiên, nhưng mà thật sự chị Năm Mai không có diễn tả cái đó được. Thật sự mà nói đó, mình chỉ học đạo là ở giáp giới Trung Thiên thôi, chứ Trung Thiên là có cảnh đó, ngoạn mục. Tại có người hỏi là cảnh nó có như thế nào thì chị Mai không có nói được, có nghĩa là chị Mai chưa đi tới,
Chưa đi tới anh biết
chưa đi tới thì chị không nói được.
bây giờ thầy mới cắt nghĩa Trung Thiên nó cảnh nó đẹp như thế nào, nhà cửa
Dạ, nó hiện đại
nó
uy
đẹp như thế
nghi.
nào, uy nghi
Dạ,
nó đẹp như thế nào,
hiện đại lắm hả, cho nên đâm ra chưa nói được.
mà Trung Thiên đâu phải chỗ giảng trai chỗ con Phượng Đế làm việc mà.
Lên đó là cao lắm nha, cho nên á ông Mai Ngọc Pháp có gặp ông Tư, có gặp Chúa Giêsu đó, những cái đó là chỉ mới tới giáp giới thôi, cái chỗ đó là cái chỗ để tu học á, những người mà tu thanh nhẹ lên tới đó, cái đó có thầy có nói ha, em hiểu là tới giáp giới thôi chứ không tới Trung Thiên đâu. Trung Thiên là phải có cảnh khác rồi, cái cảnh đó không phải để tu đâu, đó làm gì cung thượng đế mà, cho nên khi mà cái xuống điển đó, nó cũng có tùy theo cái trình độ, chứ không phải là người nào cũng nói theo đúng với cái mình biết được, là tại vì mình không có đi ra cho nên mình không có nói theo cái mà mình thấy, mà mình chỉ nói theo cái mình hiểu thôi
Mà
à.
hỏi cao quá trả lời không nổi á.
Cái câu đó là cái câu mà hồi nó có tới nè, chút xíu nó có tới rồi, bữa nay sao mấy cái câu này nó lòi lòi đó, nó đi với nhau nha, mà thật sự cái câu mà với cái câu hỏi này là tất cả những bằng đạo khác nhau hết đó. Thì bây giờ có một cái câu hỏi tiếp theo. Đây câu hỏi này bạn Đạo có hỏi là cũng là lời nói của tôi mà nó có chỗ nó đem vô nó class C.
Sắp
Class
xếp
C
á, sắp xếp có trật
sắp
tự
xếp
kêu
á.
là
Đó, tại vì nhiều khi ông thầy tội nghiệp lắm, ông Phật ông nói toàn là tiếng Tây nhiều hơn á, cho nên đâm ra bạn Đạo cũng chơi với.
Phật này không thích nói tiếng Tây.
Ông học Tây mà, cho nên ông khoái nói tiếng Tây. Bây giờ mình nghe ha, nói chút xíu chỗ này thôi, tại cái này mình nói cũng được, nhưng mà mình nghe chút xíu.
Kính thưa thầy, thầy cũng nhiều lần nhắc nhở là các bạn nên cố gắng tu để đây là cái cơ hội cuối cùng. Thì như có một cái nếu một cái người có đức tin ở nơi thầy thì thấy rằng cái tình trạng nó cũng khá trầm trọng, cố gắng tu. Nhưng mà có người cũng nghĩ lên đấy, cách đây 2.000 năm Chúa nói sắp tận thế, chờ hoài tới 2.000 năm. Giờ ông Tám nói cơ hội cuối cùng, nói vậy là cũng dụ mình chứ biết chừng nào mới tới. Thật ra nó có cái phản ứng ngược lại.
Cho nên họ nói như vậy, nhưng mà họ chưa có thấy cái thiếu thành tựu này chỗ nào. Cho nên số người ngồi đây cũng là lời nói của tôi, mà có người thì nó lại có chỗ đem vô nó class C, nó để cái lời nói ông Tám ở chỗ nào. Mà có người mới vừa tới cho nó đá dần cái lời nói ông Tám đi trình độ. Mình nhớ cái trình độ làm sao có người lại có trình độ đó, người ta đã tu nhiều kiếp. Mấy ngàn năm trước người ta nói tận thế mà mọi người chỉ lo tu. Và chính những phần hồn đó cũng đã thấy sự hải hùng của tận thế rồi. Ngày nay mới được ở trên hóa địa. Rồi một ngày chúng ta ngồi đây như chứ một ngày mai ha, nổ bùng một cái rồi chúng ta ở hóa địa cầu cả.
Cái này nó rất là dài lắm nha, cái clip này nó rất là dài, nhưng mà cái chỗ này anh Bảo nói được rồi.
Cái họ câu hỏi là gì?
Câu hỏi nó là tại sao thầy nói cái chữ class C đó, người ta không hiểu.
Class C là sắp xếp nó có trật tự vậy thôi, cũng như cái tủ mình á, cái hồ sơ thì mình sắp xếp cái nào nó theo cái đó, theo cái trật tự đó, rồi mình cần dùng mình lấy ra nó dễ dàng, kêu là class C, đó là tiếng Pháp.
Tại vì thầy nói là cũng cái lời nói của ông thầy mà có người nó đặt trật tự chỗ nào để mà sau bao nhiêu năm tu đó, nó nghe lại rồi nó hiểu liền.
Tại vì cái class C đó mình muốn sắp đặt cho cái tủ của mình nó có trật tự, trước hết là cái tủ mình nó phải có trật tự, nó không có rác rưới đúng rồi. Toàn là những cái chỗ, những cái tài liệu mà có thể sử dụng được nó mới cất vô trong cái tủ đó. Còn nếu mà cái tủ nó để tùm lum đồ rác rưới trong tùm lum đó, là nó hết cái chỗ mà để sắp xếp tài liệu. Thành ra thầy nói cái đầu mình nó cũng như là cái tủ sách vậy đó. Mà nếu mà nó chứa rác rưới nhiều quá, nó không thanh lọc quá, thì nó không có cái chỗ để chứa, để sắp xếp những cái tài liệu mà về tu học, mà về tâm linh đó, thì nó cái đồ, chỗ đó là chỗ đồ thanh nhẹ không à. Mà mình không có chỗ sắp á, thì mình không có sắp vô được. Thành ra mình nghe vô cái mai mốt mình quên à. Còn cái người mà nó sắp xếp được á, thì nó nghe nó sắp vô đó rồi, hồi hỏi nó cần thì nó lấy ra được dễ dàng, nó biết nằm ở đâu.
Thầy có nói á, nó nhiều đứa nó mở băng tôi nó nghe xong rồi nó ngủ khò khò.
Thì cái đó dễ hơn, tại vì cái tiếng thầy nó vô dễ ngủ lắm, cũng nghe băng đụng tật vậy đó, lâu lâu cũng bị hoài. Lâu lâu để băng vô mình niệm niệm theo thấy nó ngồi ngủ tiêu à. Rồi mình dậy nửa tiếng sau là thấy đâu có niệm đâu, bây giờ phải niệm lại.
Bắt nha, bắt lục căn lục trần rồi nó gạt mình dữ lắm á. Thầy nói là mình không được xảo trá gạt mình là vậy đó. Mình không được
rồi, nó nói nãy giờ nửa tiếng nó niệm rồi, nó có thấy niệm gì đâu.
Nó rút đi hết rồi, đi đâu hết rồi.
Thôi niệm lại đi mấy ông.
Nên năm ra đó là phải bắt lục căn lục trần nó niệm cho nó đàng hoàng. Cho nên nhiều khi mình thả lỏng đó, khi mình nhẹ, nó có nhẹ. Tại vì người thường đó, nghe cái đó chịu không nổi nha, nó văng ra liền á. Nó chịu không nổi, nó khó chịu lắm. Nhưng mà mình có cái sự thanh nhẹ hơn thì mình nghe nó dễ ngủ.
dễ kéo đi đó,
dễ đi
nó dễ hơn là lúc mà mình ngồi thiền đó. Mình ngồi thiền nhiều khi mình ngủ dậy không được á, mà nghe bằng niệm Phật mà mình niệm theo á là đi ngủ dậy, ngủ dậy ngủ lẹ lắm.
Dạ đi cái là một hồi là quay trở về là giật mình á, là vắt nó ngồi niệm lại đó,
cái đó khỏi cần dỗ ngủ, tự động nó ngủ là hay lắm.
Cho nên thầy nói nó mở băng của tôi ra mình nó để đó nó ngủ khò khò. Thầy nói cái đó là thực tế đó, chứ không phải thầy nói sai đâu.
Mà nói ông thấy chứ ông không thấy, đêm nào ông đi vòng là ông thấy rồi.
Cho nên muốn đi làm việc cho Thượng Đế là phải nghiêm chỉnh. Có nghĩa là mình đi đâu mình làm gì nó rõ ràng. Còn không thì phải cho nó có cái sự thức tỉnh đàng hoàng. Chứ không phải nửa mê nửa tỉnh giống ông Phật.
Ông Phật ông nói nửa mê nửa tỉnh sao đây đi cắt nghĩa đi.
Đó, rồi em có nói đó là cái thức, ông thức hồi nãy rõ ràng nó trọn thức là ông ngồi trên ông thức thôi. Còn cái xác này là khác. Khi mà cái xác này.
Cái thức đó kêu là tỉnh đó.
Thức đó là tỉnh, còn cái xác đó là ngủ. Người nó thích nó tỉnh, nghe là cái xác đó, nó vừa ai đụng vô một cái là thần hồn nó giật mình liền, rồi nó chạy trở về liền, nó khiêu khiển liền, tại nó nằm trên nó thấy liền chứ, thấy hết chứ.
Thành ra cái đó kêu là nửa mê nửa tỉnh là vậy đó, là ra được rồi á.
Dạ.
Có nhiều cái clip thầy nói ra được rồi á, thầy mới nói là nửa mê nửa tỉnh.
Dạ.
Còn mình ở trong xác thì cũng có mê thiệt, nhưng mà không biết dạ. Cái trạng thái nó là làm sao.
Mình thầy nói là luồng điển nó đi học đạo thôi, chứ thật sự khi trở về nó không có nhớ gì đâu, và cũng không phải là học đạo mà rõ nét, cái gì cũng phải rõ ràng. Khi mình về là mình cái sự sáng suốt mình nhiều lắm chứ, cái sự thanh nhẹ mình có, cái luồng điển mình đi ra cái sự thanh nhẹ mình có. Nhưng mà nói mà rõ ràng để tôi hiểu được đạo là nếu mà mình không có ra như ông Phật ấy, là mình phải ngồi nghe. Thầy nói là mình phải ngồi nghe thì mình mới hiểu được. Mình phải ngồi nghe, mình tập trung, mình có cái sự sắp xếp trật tự trong cái bản thể của mình. Cái đầu mình không có nhiều chuyện thì mình nghe, mình mới nhớ được, mình mới hiểu được. Còn nếu mà nó lộn xộn tùm lum tùm la, ở đây nó không có niệm mà ở trên đây nó nói đi mất tiêu rồi, tôi về tôi sáng xuống là nó nói xạo á. Thầy nói mình nó là không có được là gà xảo trá gạt mình á. Mà mình đi quá trớn là mình hại cho những người xung quanh nha.
Ừ, trong thầy có nói, không có nên nói quá trớn.
Nói quá trớn là hại người xung quanh á.
Lại cho người ta mê tín á.
Tại thì có người nói là tôi đảm bảo với quý vị là sau 6 tháng là mở bồ đầu. Tôi sau 6 tháng là mở bồ đầu. Cái đó là tội lắm đó.
Nên tôi còn chưa biết mở bồ đầu ra sao nữa mà tôi bỏ
đó. Đó, tôi mở bồ đầu rồi cho nên sau 6 tháng là mở bồ đầu. Cái đó là không có nên. Tại vì cái đó là mình không có hiểu đó. Thì mình nói lung tung đó, chứ còn mình nói cái gì phải chắc cái đó. Thầy nói là vừa vui là nói cái gì phải chắc cái đó. Hiểu dạ. Cho chính xác mới nói được.
Hiểu cái nổ bồ đầu là gì đâu tưởng dễ.
Dạ. Ông thầy á, khi mà ông nổ cái bùng một cái là ông thấy hết luôn á. Ông thấy hết tất cả mọi thứ là ông hết hồn luôn á. Ông sợ là ông điên luôn á.
Nhiều bạn đạo cũng mở bồ đầu lắm mà.
Cho nên năm ra không có nên nói mà cái gì mình chưa hiểu. Mà thật sự những người mình phát biểu vậy á, không thấy nữa. Bây giờ em không thấy nữa. Bây giờ em không biết đâu mất tiêu. Chứ nở bồ đầu kiểu đó là nhiều lắm mà. Vô vi nhiều lắm luôn á. Một người thầy nói một người mà đắc đạo đó, cả càn khôn vũ trụ reo mừng, sáng lắm. Tại vì khi một cái Moni Châu của ông Phật mà ông đi ra đó, ông sáng phía trước đó, sáng ba cõi mà, sáng choang luôn á. Cho nên mình nghĩ là một cái người mà ra mà nói mà nổ bồ đầu, có nghĩa là đi ra rồi, đi ra thì cái xung quanh đó là sự sáng suốt, nó bao trùm cho tất cả. Chứ đâu phải mà khờ khờ đâu. Mình đang khờ khờ rồi, mình thầy nói mình ngu nè, thầy cũng la mình hoài á. Rồi tiếp tục ha. Thầy nói là cái câu này tiếp tục cái câu hồi nãy nè. Sự thấy nó thấy cái thấy.
Cái này thầy thường dùng lắm mà.
Bây giờ mình nghe kỹ nha. Cái này em có nói rồi nhưng mà bây giờ mình nghe kỹ lắm chút xíu rồi mình sẽ nói.
Nói thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu sáng suốt vô cùng, thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt, êm dịu trong tâm thức của con. Không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ sao nó 5 phút, 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đâu phải tôi cần phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này, cái kia, cái nọ là đi làm việc và đi học. Thấy không? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi, sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tử, không có chữ, không có phí tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Nghe không? Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền.
Tức là cái sự hiểu biết đó. Cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường rồi anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong cái sách này là chép sau của cái chánh là ở bên trong, nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh đó thì mình phải cần dựa trong sách này kia nọ. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi, nó tự nhiên thấy. Thành ra của người với ông tiên ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột chạy, bây giờ làm sao đem ông Phật xuống? Thì thật Phật tâm cũng trong mình, mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô tâm để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói, cha giảng mà bây giờ con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ này. Thì ông cha nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư ông đơn giản rồi, tôi thấy vị Phật đang đứng. Thì ông thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm nữa, khối óc người này đang qua, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong, mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này chi kia nọ, cái thức mình sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó, mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy. khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó thì nó mau hết. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càng không vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sách chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càng không vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Đó, sự thấy nó thấy cái thấy. Sự hiểu nó hiểu cái hiểu. À, là cái gì?
Nó là cái thức ở bên trong, nó mở trong thanh tịnh thì tự nhiên nó hiểu.
Đó là phần hồn đó.
Ừ.
Đó là câu đố được á. Sự thấy nó thấy cái thấy. Sự hiểu cái hiểu nó hiểu. Có nghĩa là cái phần hồn mà nó mở ra rồi đó. Cái phần hồn nó đi ra rồi nó thấy hết tất cả những gì bên trong mà người ngoài người ta không thấy. Cái tiềm thức ở bên trong cái phần hồn của mình nó cũng thấy, nó thấy hết cái cơ tạng này, nó thấy cái gì nó cũng thấy. Khi lên ông thật, ông lên á, ông đâu có nói cái gì. Mình đi ra, ông thầy ông nói, khi ông đi ra ông gặp Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca đâu nói gì, chiếu một tia điển là nó thấy hết. Cũng như thầy nói, đi lên trên đó mà thấy một cái tia sáng chớp giống như là tiếng sét á, chớp một cái, đâu có ai nói tiếng nào đâu, thấy rõ ràng là hiểu liền. Đó là trong sự thấy, nó thấy cái thấy cái ngày khi ra rồi khỏi cái phần hồn rồi, những cái gì mà diễn tả trước mặt ổng đó, ổng không có cần là ổng nghe cái tiếng nói gì hết, ổng chỉ thâu bằng cái bên cảnh đài, ổng thâu hết rồi khi đó ổng xuống mình ổng nói lại cho mình nghe. Đó là như vậy đó, là chữ thấy, nó thấy cái thấy, có nghĩa là phần hồn nó mở ra hết, nó thấy hết tất cả những cái gì bên trong, và nó hiểu những cái gì nó người khác không hiểu được mà nó hiểu, tại vì nó rất là sáng suốt. Cho nên cái phần hồn nó rất là sáng suốt,
thanh tịnh sáng suốt đó.
Dạ, yeah, cái sáng suốt đó là cái phần hồn, chắc chắn nó là như vậy. Cho nên năm ra khi mình nghe nè, thức, sự sáng suốt, sự thanh tịnh, tất cả những cái này, tâm linh hay là chơn hồn hay là điển tâm, tất cả em lặp đi lặp lại hoài, đó là chỉ nói cái phần hồn khi nó được khai mở ra thôi. Nhưng nó ở vị trí nào, ở chỗ nào thì có cái tên khác nhau. Đó là những cái từ giống như từ vô vi, đó là từ ngữ của vô vi đó. Bởi vì nó có cái từ riêng của nó, cũng như trong chùa thì có cái từ của nó, như trong chùa hay thay vì mình nói chữ cảm ơn ngoài đời thì trong kia nó nói mô Phật. Vậy đó. Còn cảm ơn của trong vô vi mình nó có cái từ. Cái gì nó cũng có cái từ của mình, là nó có cái từ riêng của cái phần vô vi là như vậy đó. Mình học là mình học nhiều cái từ của vô vi, thật sự mà nói mình học rất là nhiều từ ngữ của vô vi nha.
Từ ngữ tâm linh nha.
Từ ngữ tâm linh mình học rất là nhiều nha. Mình học nhiều lắm á, ngoài đời người ta không biết đâu, nói về chân thức người ta cũng hiểu, là chân tâm người ta cũng hiểu, điển tâm rồi. Những cái người mà trong cái đạo á mới hiểu được, những người mà đi thiền rồi, có thực hành rồi mới hiểu những cái từ đó, chứ còn những người ngoài nói nó không hiểu. Hỏi hiểu không? Không biết cái chữ đó thầy nói là cái gì.
Có thiền mà phải học đạo mới hiểu á.
Dạ, có nhiều khi bây giờ mình không biết á, mình hỏi một người mà không nghe băng thầy một cách chi tiết, không ngồi, không nghe từng chữ, hỏi cái không hiểu á, không biết đâu, muốn diễn tả lại những cái từ ngữ này rất là khó. Cho nên những cái từ ngữ của vô vi nó có, như kinh vô tự ở ngoài đời người ta cũng có nói, đó là chỉ ông thầy mình nói thôi. Và cái sự hiểu nó hiểu cái hiểu, sự biết nó biết cái biết, sự thấy nó thấy cái thấy, tất cả những này là nói phần hồn. Ông Phật ông đi ra ông mới làm được, mình chưa được. Mình chưa được. Thầy nói mình không có được, mình đè mình xuống, nhưng mà thật sự mình muốn như ông Phật là thầy nói, các bạn muốn như tôi là phải đi cái đường như tôi đã đi.
Như là mình thực tế.
Anh giống như vậy luôn á.
Mình thực tế thôi chứ không phải là mình đè mình xuống. Mình dạ. Biết vị trí của mình đang ở đâu.
Dạ, chứ mình đừng có đưa cái vị trí mình lên quá thì nó cũng không đúng. Mình phải nói cái thực tế mình có cái gì, mình được cái gì. Bởi vì thầy nói vô vi là phải nói thật. Không có được gạt mình là vậy đó. Mình phải thấy cái thực tế mình có cái gì, mình không có cái gì. Mình thấy cái đó nó rõ ràng. Nó rất là rõ ràng bởi vì nó có cái bằng chứng. Bằng chứng là kế bên mình là mình thấy liền. Không có gì xa đâu. Cái này vô vi không có gì xa đâu. Nhìn kế mình là thấy cái bằng chứng rõ ràng. Không có gì xa hết, coi bạn bè của mình, coi đồng nghiệp của mình, coi chồng con của mình, đó là những cái bằng chứng rõ ràng nhất. Coi mình sửa đổi được bao nhiêu. À, mình sửa đổi bao nhiêu là cái đó ông trời ông chấm cho mình, ông chấm chút. Những cái đó là cái điểm của mình đó nha. Cái điểm của mình đó được ông trời chứng tâm cho mình là vậy đó, ông chứng từng chút một chút. Cái hạnh của mình đi tới đâu ông cho mình chút điểm, được có chút xíu à.
Rồi cái chịu đựng tới chỗ nào hả?
Chịu coi đó tới đâu á. Cái sự nhịn nhục của mình ở đâu ông cho chút vậy á.
Vì ông tăng đô lên ông cho thử khó thì khó, coi cái sự nhịn nhục thế nào, khó lắm à.
Có những cái bài học rất là khó nghe chứ không phải giỡn à.
Thử từng đi
phải giỡn. Thử đủ cảnh đủ kiểu hết, không phải giỡn. nhiều lắm, nhiều cái chuyện đó mình không ngờ tới đó, cho nên đâm ra những cái bài học của cái thế gian đó là bài học mà người cái hành giả phải đi qua, là những cái đó là cái điểm ông trời chấm cho mình, chứ không phải những cái ảo ảnh mà mình nói lung tung, tại vì nói cái đó không giúp được ai và cũng không ai theo mình. Tại vì mình chỉ muốn đưa ra cho người ta thấy mình được cái này được cái kia, nhưng mà không có đạt được cái gì, tại vì người ta biết cái thực chất. Cái thực chất quan trọng lắm, quan trọng của một người hành giả đó là cái thực chất của xung quanh mình, người ta thấy được, người ta mới gần gũi mình, chứ không phải là cái mà mình đưa ra mình nói ô tôi được cái này cái kia để người ta đi tới đâu, không phải đâu. Mình không có, mình thầy nói là mình tu mình có quảng cáo, không có quảng cáo, tại vì cái gì mình có thực chất.
Những cái gì mình thấy thầy đâu có cho đem ra.
Nha, không có cho.
Mày nói muốn thì ghi vô cuốn sổ rồi sau này người ta mở ra người ta coi, người ta thấy được người ta theo thôi, chứ không có được nói ra.
Dạ.
Mỗi người cái trình độ nó khác nhau, mình không có được đem cái mà mình thấy nói cho người khác nghe.
Mình cũng đừng có sợ người ta không biết, cái gì ông trời cũng sắp đặt hết, không có sợ. Trong cái tu mình không có gì sợ, thì nó cứ tu đi, chứ mình không có lo là cái người kia không biết, cái người này không biết, rồi sau này cái pháp nó mất. Cái pháp thầy nó không có mất, cái pháp của ông trời không bao giờ mất. Ông muốn hay không thôi, ông muốn nó tồn tại hay nó muốn muốn nó đi lâu như thế nào là do ông trời, mình không có lo. Cái đó là lo do mình, chứ không phải lo cho cái gì khác. Mình chỉ lo mình tu thôi. Những cái xung quanh xảy đến với mình là phải có bài học cho mình, và những cái sự khó khăn đó với mình phải vượt qua hết. Dù người ta có nói gì nói, nhưng mà mình thấy cái sự đúng hay là sai do cái phần hồn mình có cái sự phân tích, chứ không phải là không có sự phân tích. Cái hồn nó có cái sự sáng suốt, nó có cái đó, nó hiểu được cái đó đúng hay là sai. Rồi, cái câu này cũng vui lắm nè. Tại sao thầy nói trên trời thì mặc áo tàu áo rộng mà không mặc đồ tây? Tại sao có cái câu này? Mình nghe ha. Cái này thật sự em có nghe rồi, mà em nghe đặt câu hỏi này em thấy vui á. Bây giờ mình nghe ha. Nó vui á, tự nhiên mình để ý cái này thấy vui á. Thấy mặc áo tàu mà không mặc đồ tây.
Không thấy mặc áo dài ha.
Không thấy áo dài, không thấy mặc đầm. Bây giờ mình nghe ha.
Khi phần hồn ra được mới thấy là người này. Tại sao trên trời họ vẫn đồ tàu, bận áo rộng mà không bận đồ tay? Không lý mình thiên về bên tàu sao? Không phải. Bởi vì cái văn chương đường luật của tạo hóa nó ở trong cái quy luật âm dương lễ nghi sáng tác, chứ không phải một nước nào có thể sáng tác được nguyên lý. Cho nên những người hiểu được cha trời, hiểu được Đức Chúa Trời là ở trong nguyên căn hết. Thì bây giờ anh ở trên kia được nhẹ nhàng, thì anh thích những món gì? Thích những món nhẹ nhàng. Anh còn na chi món nặng trược nữa. Sao? Thì trình độ tới đó mới thấy rằng không phải là tao. Nhưng mà sự thanh nhẹ là thanh nhẹ, thì kết tập đó là thanh nhẹ, không phải tao. Nếu tao mà hiểu được chuyện ông trời hết á, thì ngày nay tàu đâu có chiến tranh. Bao nhiêu tỷ người mà không hiểu được ông trời thì nó phải có chiến tranh, vì nó không hiểu ông trời. Thấy chưa? Cho nên sự lộn xộn sắp đặt, lộn xộn sắp đặt, không có yên đâu. Ồ, nhiều người đó, tôi cũng học nho giáo, tôi cũng hiểu này, hiểu kia, hiểu nọ, nhưng mà một khía cạnh nào đó tôi chưa bước vào chân lý được. Nếu tôi bước vào chân lý thì tâm tôi an rồi, tôi đâu có bị lộn xộn. Tôi còn lộn xộn, còn thắc mắc, tăng thôi lương nan, vì tôi chưa bước vào chân lý được, bị gì
đó. Tại sao trên trời mà nó không mặc đồ tây mà nó mặc đồ tàu mặc áo rộng? Cái này ông Tư cũng có nói nha.
Lì nói đi.
Anh Bảo nói đi.
Nói.
Ông Tư cũng có diễn tả trên trời cũng mặc áo cái gì cái kim tuyến vậy đó. Những cái đó làm tại vì á, ông Tư là nói cho người Á Đông. Ông Tư là người Á Đông. Cái người Á Đông thì mình sẽ thấy những cái phần tiên hay những cái người mà mình thấy được á, là cái đó còn tiên giới nha, chứ chưa có đi qua Phật giới. Phật giới không có màu mè gì đâu, không còn gì hết á. Bây giờ là đang ở tiên giới thì mới thấy những cái đồ giống như đồ tàu, có những kim xuyến đính rồi đó. Những cái đó là do cái người xuất đi á, là cái người đó cái gốc của nó là cái gì thì nó sẽ ra những cái đó. Đó là cái đó là văn chương cho thế gian mà thôi. Cho nên là nãy thầy có nói đó, cái đó là một khía cạnh của thế gian mà thôi. Thì có nghĩa là những cái lễ nghi do cái người sáng tác á, người ta nói theo cái kiểu, tại trong cái địa ngục du ký hay là thiên đàng du ký cũng có diễn tả bên trên. Trong cái thiên đàng du ký là diễn tả nhiều về cái cảnh ở bên trên lắm. Có nhìn thấy những cái con cá vàng này đó, thì thật sự người Tây phương họ không có. họ Tây Phương thì nó hiểu theo cái kiểu khác, theo cái thánh giới của họ thì họ hiểu theo kiểu khác, thì họ sẽ diễn tả, nếu mà họ xuất đi thì họ diễn tả theo cái kiểu của họ. Hãy cái người ở gốc ở đâu thì họ thấy những cái cảnh như vậy thôi, chứ không phải là họ không có.
Nhưng mà thầy nói tại sao mà ở trên nó mặc cái áo nó nhẹ nhàng như là áo của tàu?
Dạ, tại vì cái người đó lễ nghi sáng tác nó cũng có cái quá quy luật của cái âm dương thôi, thì cái người sáng tác nó cũng vì theo cái định lực âm dương của họ, họ cũng màu sắc, họ cũng phiêu vẽ theo những cái gì họ biết được ở thế gian thôi. Bây giờ một cái người ở trên trời xuống thì thầy cũng đâu có diễn tả cho mình thấy những cái thì thực tế đây đâu, thầy cứ theo những cái ngày xưa đến giờ, cái tập quán từ xưa đến giờ mình nghe được thôi, mặc dù thầy thấy những cảnh khác hơn chứ.
Thầy nói cái đó nó nhẹ nhàng nhưng mà không phải là tàu. Nhưng dạ, nó tượng trưng cho cái sự nhẹ nhàng chứ không có mặc đồ bó. Tại vì ở trên người ta cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết, nên cái áo quần nó phơi phới, nó rất là thoải mái. Thành ra mình thấy người ta mặc đồ nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Cái đó thầy nói cái đó là cái sự nhẹ nhàng chứ không phải là tàu. Có thể là sau này có mấy người bên tàu người ta lên người ta thấy được, mình về người ta vẽ quần áo nó giống vậy thôi chứ. Cái đó là cái tượng trưng cho cái sự nhẹ nhàng.
Dạ, thì cái đồ rộng là tại vì ở đây mình, tại vì mình mặc đồ mod trên nó bó. Ở trên đó thì đâu có bó, nó phải rộng rãi chứ. Cái sự nhẹ phải có chứ.
Những cái cử động rồi nó cũng nhẹ nhàng, nó không có bị vướng bận bởi những cái quần áo. Thành ra cái hành động, cái cử động của người ta nó dòm thấy nó cũng nhẹ nhàng. Mà cái áo quần nó cũng thích hợp với cái sự nhẹ nhàng đó. Cho nên có thể là sau này anh ta thấy được, ta về ta vẽ áo quần rộng giống như vậy thôi. Nhưng mà thiệt ra không phải là cái xứ đó là cái xứ của tiên. Nếu mà xứ tiên không còn chiến tranh nữa.
Cũng như là cái này là cho cái người mà người ta thấy được trong cái cuốn Điện Thiên Đàng Du Ký, tại sao nói không có mặc đồ tây đó.
Đó là khác người
đó. Đó, đó, đó trong cái clip này nói vậy, hỏi đó, người ta hỏi đó mà thầy nói tại sao mà ở đó mà mặc đồ rộng. Thật sự cái đồ rộng đó là cái đồ, đó là cái đồ mà thoải mái thôi, nhưng mà thật sự mà nói cũng là cái quy luật của âm dương và cái lễ nghi sáng tác của cái người ở thế gian mà thôi, chứ không phải là cái gì là khác biệt. Chỉ là khác biệt là cái sự thanh nhẹ mà thôi, là tại vì cái quần áo đó theo cái người thế gian hiểu như vậy thì họ phải diễn tả như vậy. Tại cái này là cũng ông Dương Thiện Sinh ổng cũng chỉ hiểu tới theo cái kiểu của người ổng thôi, chứ không phải là của tàu. Tại vì ổng thì ổng xuất ra thì ổng là người tàu thì ổng sẽ diễn tả theo cái kiểu của mình, còn mình thí dụ mình người Việt thì diễn tả kiểu của mình. Nhưng mà ở trên đó thì cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng và nó rộng rãi chứ không phải như mình mod nè. À, là mod
nè, nên chắc không có mặc áo dài được đâu.
Mỗi dài nó bó lắm.
Bó lắm.
Phải định đói.
Chắc người thở cái đường hút.
Không phải là nhịn ăn ha, bó bụng rồi.
Có đường truyền chuyển là nó bung nút á.
Khó ha, áo dài khó.
Khó, không được.
Rồi đó, cho nên đó là cái sự thanh nhẹ mà thôi, chứ không có gì, là do cái người sáng tác mà thôi. Chứ không có gì hết. Rồi, câu tiếp theo. Bạn đạo hỏi là khai triển tâm linh, thầy hay nhắc. Vậy khai triển tâm linh là gì?
Cái nó nằm trong bốn cái giai đoạn của cái cuộc hành trình mình đi đó. Thứ nhất, giai đoạn thứ nhất là sức khỏe. Thứ nhì là ổn định. Thứ ba là khai triển tâm linh.
Đó, bây giờ nói chữ khai triển tâm linh là gì?
Thứ tư là mới xuất hồn đi học đạo đó.
Giờ khai triển tâm linh là gì?
Thì bạn đạo đọc cái bốn giai đoạn này, bạn đạo không hiểu là cái khai triển tâm linh là cái gì.
Thật sự khai triển tâm linh thì nói nhiều lắm nha. Nhiều lắm, chứ không phải một cái. Giờ tại sao chọn cái chữ khai triển tâm linh là gì? Mình đã nói được không? Nói được á, cái này nói được á.
Khai triển tâm linh là nó khai mở bên trong đó.
Dạ, khai mở cho cái phần hồn nó đi ra đó mà.
Khai mở trong cái tiểu thiên địa này, nó có nhiều tầng lớp phải khai mở từ từ, cái này mở tới cái kia mở, rồi lúc đó nó mới khai mở những cái ấn chứng mà mình nói, cũng như là khai thông đốc mạch, khai đốc mạch nhâm mạch, khai thông đó. Thất trùng lai dẫn nè, thất trùng hàng thọ nè, là khai thông ngũ tạng nè, ngũ quẩn rồi đó, mấy cái đó là và phát triển về tâm linh hết, rồi đi tới minh cảnh đài, mấy cái đó là phát triển về tâm linh hết, nó mở từ từ rồi mình mới mở sơn định, rồi nó mở đủ thứ rồi đó. Nó mở hết rồi đó, nó phát huệ rồi phần hồn nó đi ra, nó đi học đạo.
Đúng rồi đó, bây giờ mình nghe chút xíu hai cái clip này rồi mình kết thúc cái câu này, mình tiếp tục câu khác, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên người tu vô vi là tự đạt lên một cái của vô cùng bất diệt của trời đã có, chứ không phải chúng ta đi xin. Chúng ta tu được nhiều, thiền được nhiều, chúng ta gom góp được nhiều, đó là cái tìm về quê sư trong cũ. Thực hành nó mới có, lý luận không được. Những lý thuyết gia nói đủ thứ, không đạt được cái gì hết. Tính toán đủ chuyện, nhưng rốt cuộc ông trời tính cái hết rồi, không có gì. Cái mạng chúng ta ông trời tính cái là mất. Mơ đó, mất đó không có tồn tại. Mình hiểu nguyên lý đó, mình giữ cái tâm. Cái tâm càng thức, thì mình có cái số vốn rõ ràng. Khi mình về quê, bình an, vô sự. Cái xác này nó điêu luyện cho chúng ta dũng tiến, chứ không có quyền phá hoại tâm thức. Sau sự đau khổ buồn bực, chúng ta mới lui về thanh tịnh, tự thức, khai triển tâm linh. Đó là cái đường chánh đạo, tự giải thoát. Minh mẫn, không có cơ khảo ý lại nữa.
Nhờ đỡ tâm loạn, càng ngày càng vĩnh nhiên, không có biết định làm chủ. Phần hồn làm chủ với xác, không phải xác làm chủ với hồn. Lúc nào chúng ta tu, khai triển với phần hồn, chúng ta phải có vị trí. Mỗi người đều có vị trí ở thế gian, đều có nhiệm vụ ở thế gian. Nhiệm vụ lớn, gái lớn có chồng, trai lớn có vợ, làm cha làm mẹ đó là. Và có cái nhiệm vụ của gì đấy, mình thanh tịnh, phải giải quyết tâm linh, từ tiền kiếp, tận loạn tới bây giờ. Giờ mình ngồi một cái pháp để phát triển lên, ta phải tạo một kỳ công để phát triển tâm linh, nhưng không ai ảnh hưởng được kia.
Các bạn đạo ơi, về đứng được Nam Mô Di Đà Phật.
Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cũng biết chút ít và tôi sẽ minh luận tiếp tục. Nam Mô Di Đà Phật, thầm tu thầm tiến, tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác. Đó là lời minh luận chính trong tâm của mọi người. Thực hành rồi mình thấy rõ, tự mình niệm, tự mình khai triển, càng niệm càng nhiều thì có cơ hội khai triển tâm linh. Lần đầu chúng ta mượn văn tự thế gian niệm Nam Mô Di Đà Phật, lần lần chúng ta tiến về điển giới, chỉ tỏa ra ánh sáng từ tâm lẫn thân của chúng ta. Chính mỗi người niệm, mỗi người chứng niệm mới là công bằng. Chứ đừng nên đưa cho người khác chứng minh, nhận sự phê bình của người khác vô ích. Chính mình tu, tự tu tự tiến, mình chứng nghiệm được, tiến đến đâu mình hiểu thôi. Không cần nói cho ai, họ tu, họ không tu, đắc bà tu bà đây. Không có tu dùng. Cho nên chúng ta rất ổn định, nếu mọi người biết như vậy, không có bao giờ dẫn đến nhau và đồng loạt. Chỉ tâm niệm Phật, kiên trì niệm Phật, thanh tịnh dễ buồn quá. Lần lần từ cái buồn nó trở về thanh tịnh, nó mới vui. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui.
Các bạn đạo ơi,
con người giá trị vô cùng là khóa. Thế gian không ai chế được. Ta nghĩ nghiêm ngẫm cái khối óc của chúng ta mới thấy sức mạnh của ông trời, sức mạnh thượng đế, sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Phật. Có lúc nào cũng ban chiếu cho những khối óc thanh tịnh. Mà nếu chúng ta tu mà đi sai được, thiếu thanh tịnh, tu bề ngoài, tu quần, tu áo, không bao giờ thanh tịnh được. Ta chấp nhận cái tức, bỏ đạo, tu trong nội tâm mới là thật sự. Khai triển được rồi, từ bi là khai triển được tâm từ bi, thì chúng ta châu báu đeo chứ không có bỏ châu báu, sáng ngời ngay trước mặt các bạn. Có, chúng ta có hết, không có thiếu cái gì, là chúng ta tha thiết của trần gian. Thì những bạn đạo bên Pháp họ thiền, họ cũng ở trong thiền viện mà thiền mấy tiếng đồng hồ rồi dậy, không có cái gì mà ham muốn. Họ vui lắm, lớn nhỏ đều vui. Do đâu? Do sự thực hành mà đạt được kết quả tốt cho chung. Thì chúng ta cũng số người vậy, mà chúng ta biết như vậy, rồi chúng ta về nhà ta là về đời. và thực hành đúng như vậy thì chỉ đem thêm bạn bất thù. Những người xung quanh đã thấy ta sáng, ai không áo ánh sáng trong nội tâm, mà họ thấy chúng ta đạt được ánh sáng và diễn tả cho họ thấy họ muốn và họ hành, họ cố gắng hành, quyết tâm hành, họ sẽ có kết quả. Lúc đó đem được sự bằng an mà thật sự nhiều, không sợ báo bộ nguy hiểm, sợ tâm động mà thôi. Nên ngày đêm đó tu nó có tiêu hao, nhưng các bạn mà tu đều có ăn ngàn buổi các bạn đủ rồi, không có ăn nhiều, cố gắng làm việc cho chính mình, tức là làm việc cho trời Phật, mà bỏ công việc của chính mình làm việc cho ma quỷ, tập mặt thị phi, chuyện người này chuyện người kia chuyện người nọ, đó là việc ma quỷ, không bao giờ thanh tịnh được và không có tiến qua được. Vì đọa là chỗ đó, chúng ta thực hành đâu đó nó có nền nếp trật tự trong cơ tạng của ta, từ ngũ tạng cho tới khoa đều có trật tự, tại vì chúng ta dồn cũng không có trật tự. Nóng nảy, tham sân, hỉ nộ ái ố dục tràn lan, làm cho khối óc không có minh mẫn. Ở đời ai cũng muốn ham vui, muốn vui, vui rồi đi đâu, ôm nhau nhảy đầm rồi đi đâu, không đi đến đâu hết. Cá tùm lum đi đến đâu, không đi đến đâu. Các bạn thanh tịnh trong cái chút thiền, các bạn thiền nghiên cứu, hướng thượng, hướng về tánh đại bi, thì chúng ta phát triển tâm tự nhiên của chúng ta.
Dạ, trong cái clip này, các cái clip này anh Bảo học thêm cái gì mới không? Thấy cái gì mới
không? Nhiều chuyện quá không nhớ hết rồi, Eli nói đi. Tôi nghe nhiều quá không nhớ hết.
Cái khai triển tâm linh á thì ở nhiều góc độ lắm nha. Ví dụ như nãy anh Bảo có nhắc lại đó, sức khỏe, lập lại trật tự, rồi khai triển cái bản thể này thì cái phần hồn nó đi ra, nó học đạo được. Còn cái khai triển tâm linh này nói thêm cái phần của thầy có nói đó, muốn khai triển tâm linh thì phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ cái pháp nữa, phải nhờ cái pháp thì những cái giấc thanh thiền của mình á thì mới đạt được cái khai triển tâm linh đó. Có nghĩa là phần hồn xuất ra đi học đạo á. Còn cái phần tại sao cho nghe những cái clip này, nó có nhiều cái chuyện để học lắm á. Nha, thí dụ như thầy nói, tại vì mình cái tâm linh của mình, có nghĩa là phần hồn mình nhiều kiếp mình động loạn rồi, bây giờ mình mới ngộ được cái pháp thì mình bắt đầu nhờ cái pháp đó mình phát triển nên để đi lên. Đó là một kỳ công cho mình để phát triển cái tâm linh của mình, thì mình ảnh hưởng cái người kế tiếp của mình. Còn cái phần mà thầy có nói về cái phần khai triển tâm từ bi á, cũng có nói về cái mình có cái châu báu á, đeo ở trước ngực đó. Khi mình tu đàng hoàng, thanh tịnh rồi đó, đứng đắn thì mình lúc nào cũng đeo cái châu báu đó, mình không có bỏ, tại vì nó sáng ngời trước ngực. À, cái đó cũng là châu báu ha, có chuỗi á, cũng là cái châu báu của mình á. Thì thầy nói ở đây đó, nếu mà những cái phần mà mình quên mình á, mình tu mà mình quên mình, có nghĩa là những cái phần ví dụ như thầy nói là tập mạch thị phi, là ma quỷ, không có thanh tịnh, không có tiến hóa được và nó bị đọa. Còn cái trật tự của cơ tạng của mình, có nghĩa là ngũ tạng khối óc của mình có trật tự á, thì mình mới cái tâm linh mình khai triển được, thì mình mới đi ra được, thì mình bỏ đi những cái thần sân si hỉ nộ, tham sân si hỉ nộ ái ố dục là vậy đó. Và mình vui đó, thì nãy thầy có nói đó, cái phần vui đó là ca hát tùm lum đâu có đi đến đâu.
Dạ. Yeah.
Thanh tịnh
ca hát thì ca hương về.
Cho nên mình không có nhảy nhót lung tung, cái điển rồi nó phải nhẹ, ông Phật ông đâu có nhảy lung tung. Mình là được ông Phật ông dắt cái đường mình đi tới ông Phật, cho nên mình phải làm thầy nói là đúng, thực hành giống như ông Phật. À, còn ông Phật, ông thành Phật là cái chuyện của ông, là ông làm như thế nào mà ông mới được thành Phật, và thành Phật ông phải làm cái gì để cứu độ chúng sanh, thì cái đó là cái phần tiếp theo. Mình chưa thành Phật thì mình đừng có làm giống như là người đời. Cái người đạo á, nó khác, cái sự thanh tịnh của đạo nó cũng khác, tiên múa nhảy nó cũng khác nữa. À, tiên múa nhảy nó cũng khác, nó cũng nhẹ nhàng lắm. Tiên mà, tiên nó phải có nhẹ chứ, nó đi nó cũng nhẹ lắm. Đây, cái câu tiếp theo nó liên quan tới cái khai triển tâm linh á, thì trong đó cái clip mới ra từng
tóm tắt lại khai triển tâm linh là gì?
Thì khai triển cái phần hồn nó đi ra, phải sắp xếp nó có trật tự, mà trật tự muốn đi ra là phải khai triển nè. Như nãy anh Thịnh Bảo có nói đó, tất cả những cái gì khai triển trong cái bản thể để mình từ cơ tạng khối óc, từ cái ngũ tạng mình đi lên tới cái khối óc mình, cái phần hồn nó mới đi ra được.
Phải khai triển cho nó thanh nhẹ rồi mới nó hội tụ rồi nó mới thành mô ni châu thánh thai rồi nó mới xuất hồn được chứ.
Dạ, nó phải đi từ từ giai đoạn một, nhưng mà những cái đó muốn nói lại thì
thôi,
cũng
thì
nói được.
Nói chung là tất cả những cái giai đoạn mà nó giúp cho mình khai mở những cái quyền bí bên trong để cho phần hồn nó càng ngày nó càng hội tụ lại, cuối cùng nó kết tụ thành cái mô ni châu nó mới xuất đi ra, và lúc đó cái giai đoạn tiếp mới là xuất đi học đạo được.
Khai triển tâm linh là khai triển cho cái phần hồn nó đi ra, mà muốn khai triển là cái bản thể này, ngũ tạng khối óc phải có trật tự. Dạ, đơn giản là như vậy thôi. Mà muốn biết được như vậy, những cái bước tiếp theo á là mình phải biết mình làm cái gì. Đó là chỉ có thực hành mà thôi. Thầy nói chỉ có thực hành mà thôi, cái trật tự nó sắp xếp lại thì nó muốn đi từng bước một, chứ không phải nó đi cái ảo nó ra được. Mình sắp xếp chưa có xong mà.
Trong một kiếp người mà đi bốn giai đoạn là khó lắm á.
Muốn làm cái gì cũng phải có từ từ, phải từ ly từ tí. Thầy nói muốn làm gì nó cũng từng bước một, chứ không phải là cái ảo nó đi liền nữa. Thầy có nói
trừ những người ở trên xuống, người ta đốt giai đoạn thì người ta đi tới cái xuất đi học đạo rồi á.
Cái ông Phật nó không khác mình ở chỗ là ông chỉ làm có một cái giai đoạn rất là ngắn nha. Trong nếu mà ai có đọc cái Thiên Đàng Du Ký hay là cái Luân Hồi Du Ký cũng có biết được, mấy ông Phật ông xuống ông đi lên rẹt rẹt à, nhanh lắm. Ông đi xuống đi lên rất là nhanh, ông xuống một cái ông tu một cái ông đi lên liền, ông trở về ông trình diện với Phật tổ liền. Ông đi như vậy đó, ông đi rất là nhanh, là tại vì cái căn cơ của ổng là Phật, thì khi ông xuống ổng đi vỡ về với cái ý chí rất là mạnh thì ổng đi ra rất là rẻ dễ dàng, chứ không phải mình là còn e ạch đó.
Mình sẽ khó đó, người thường khó mà trong một kiếp người mà làm hết bốn giai đoạn đó.
Thầy mới muốn thành Phật phải nhiều kiếp nha, mà kỳ trước mình cũng có học đó.
Cái này là ông nói cho nhiều kiếp á.
Cho nên không phải là mình thành Phật được, mình đâu có nói mình kiếp trước mình làm Phật, mình không nói được, tại mình không thấy được, mình không có rõ ràng, không có cái gì rõ ràng hết. Nói tôi làm Phật rồi phải trở về Phật, cái đó có ông Phật cũng nói được, mình chưa thấy mình đâu có nói được.
Nên nhiều kiếp đó ông nói ông Phật thường thường ông thầy mình ông nói hết cho mình cái hành trình đi từ dưới lên tới trên như thế nào để cho mình hiểu thôi, mình hiểu cái vị trí mình đang ở đâu mà phải cần phải bao nhiêu cái sự cố gắng nào để mình đạt tới. Nhiều khi ông nói bây giờ mới thấy rõ là ông Phật ông nói chuyện không phải cho một kiếp. Nhiều khi ông làm những cái bài thơ cho bạn đạo á, ông nói những cái mà cao siêu hơn bạn đạo tới gần cuối đời nó hồi quốc, sao thấy cái câu này tôi không hiểu. Ông nói cái gì mà độ tha tại thế tưng bừng nở qua, nói tôi cứ sắp chết rồi mà tôi thấy tôi đâu có độ ai đâu mà đâu có tưng bừng nở qua gì đâu. Ông nói cho nhiều kiếp sau đó, thành ra mình tưởng nói kiếp này không mình không hiểu, đọc tới câu chót không hiểu gì hết.
Hoa sen dân Phật cũng là cái điển tâm của mình, có nghĩa là khi mà mình được cái điển tâm đó cũng là hoa sen dân Phật, cũng là tưng bừng nở hoa cũng có, nhưng mà cái đó của mình là ở một cái cõi thấp thôi chứ chưa có lên được cái Phật,
chưa được hoa sen nữa. Còn có mấy năm nữa là đi rồi mà sao thấy không có gì đúng hết trơn.
Nhiều khi ông nói đó là cho mình một cái giống như một cái khí giới đó, mình mang theo để mà mình biết là mình sẽ củng cố cái chuyện đó.
Không, ông có nói, ông có cái nghĩa là cái bài thơ đó cho suốt hành trình mình trở về nguồn cội, chứ không phải là cho một kiếp này.
Dạ, cái đó mình phải giữ cái lòng tin đó, giữ cái niềm tin đó là mình sẽ có được, mình sẽ nghe lại được, mình sẽ nghe lại nữa, mình chứ không phải không nghe.
Nói ông viết cho cái ông lên trên, ông lấy cái góc điển ở trên, ông viết cho mình cái cuộc hành trình đi từ đây lên tới trở về nguồn cội luôn á. Thành ra nó nhiều kiếp ở trong đó lắm, chứ không phải một kiếp. Mình nghe mình tưởng nói kiếp này thôi, mình đọc tới chót nói sao cái này không hiểu, không có giống gì hết.
Ok, một chút cũng được rồi ha, thầy đến đây đi một chút đó. Cái clip ra tiếp tục đó là cái clip trước đó là cách đây 2 tuần có nói về dung điểm. À, bây giờ cái dung điểm hay nè, bây giờ đố bạn đạo nè, nghe được bao nhiêu cái dung điểm trong cái đề tài đó, và đố bạn đạo á, nghe được bao nhiêu cái dung điểm mà nghe được trong cái dung điểm, thầy nói dung điểm bao nhiêu cái dung điểm bạn đạo nghe được,
nhớ được hả?
Dạ nhớ được. Bây giờ nghe ha, cho bạn đạo tham gia anh bảo.
À Mika rồi đó.
Dạ bạn đạo tham gia ha, nhớ được nhiều. Nguyệt.
Dạ dung điểm thanh tịnh.
Rồi gì nữa?
Dung điểm phần hồn.
Ừ, rồi gì nữa?
À, dung điểm mà sáng suốt nữa.
Gửi gì nữa? Còn không?
Còn.
Rồi, có ai nghe gì khác không? Thì nghe được nhiều. Dùng điểm qua được đó. Thì mình nhớ được, cái Bình Minh nhớ được điểm ạ.
Dùng điểm qua.
Có dùng điểm qua, có, chắc chắn.
Hay quá.
Rồi với lại dùng điểm dung điểm giữa mẹ và con gì đó, tình tình thương đó.
Chút xíu nữa sẽ nói.
Mẹ và con.
Dung điểm con. Tiến hóa. Dung điểm thanh tịnh.
Tiến hóa. Tiến hóa ha. Ghi lại nha. Em coi lại coi nó có tiến hóa không, em quên không có tiến hóa không.
Thì có.
Tiến hóa không có.
Không có hả?
Không, tiến hóa không có. Tại sao không có được chút xíu nữa em sẽ nói.
Dung điểm dung điểm thanh tịnh.
Tịnh nãy có nói hồi nãy Nói gì nè. Nguyệt có nói. Còn gì nữa không? Nhiều lắm á. Thiện có nói được cái gì không? Dung điểm nhiều
còn
lắm.
Nữa, dung điểm pháp luân thường chuyển nữa.
Không.
Đó, em nghe thầy có nói nghe qua.
Không, nghe nhưng mà không phải. Tại sao nghe vậy? Dạ. Nghe thì nó không có dính liền. Nó phải có cái chữ dính liền thì mới hiểu được tại sao dung điểm là gì nè. Đó, cái câu nó dính tới cái dung điểm là gì. Bây giờ mình mới có nói là dung điểm, bao nhiêu cái dung điểm thôi.
Dung điểm gì à? Nói à. Dung điểm nó ghép với cái chữ gì làm sao hả?
Bây giờ mình nói mình nghe được bao nhiêu cái dung điểm này rồi. Em hiểu tại sao có không có dễ biết lắm. Tại sao nó không có.
Hồi nãy em có nói dung điểm sáng suốt chưa chị?
Có dung điểm phán sáng suốt, có ua có. Còn nữa, nhiều lắm. Bạn đạo nghe được cái gì?
À.
Còn ai không? Em biết có người nghe được.
Tới mười mấy cái dung điểm mà.
Trời, tao mấy chục clip mà nói mười mấy gì. Tao mấy chục clip. Gặp bao nhiêu. Có ai nghe gì không?
Hết rồi.
Hết rồi ha. Bây giờ tại vậy là dung điểm là gì? Bây giờ dung điểm mình biết rồi đó. Mình nghe rồi đó. Vậy là dung điểm là gì? Nghe xong rồi có hiểu không? Hiểu là biết dung điểm là cái gì không? À, bây giờ nghe dung điểm u ơ, dung điểm sáng suốt, dung điểm thanh tịnh. Vậy dung điểm là gì?
Ông có các nghĩa, ông có định nghĩa.
À, bây giờ mình nghe nè, mình sẽ hiểu. Bây giờ mình đố trước đi. Còn ai nữa không? Còn ai hiểu gì trong cái dung điểm không? Ai không? Rồi bây giờ ha, em nói dung điểm, cắt các cái dung điểm, nói gần hết nha chứ không nói hết nha, tại vì nó nhiều quá, em chỉ nói được mười mấy hai chục cái thôi. Nhưng mà đây tới ba mấy bốn chục cái lận. Dung điểm có dung điểm sáng suốt, có dung điểm thanh tịnh, dung điểm u ơ, dung điểm bực tức, dung điểm từ bi. Hồi nãy nó nói cái chỗ mẹ con là có cái từ bi ha. Dung điểm từ bi, dung điểm trật tự, dung điểm ngu. Dung điểm tha thứ và thương yêu, dung điểm độc tài, dung điểm an lạc, dung điểm thích thú, dung điểm điển quang. Rất là nhiều cái dung điểm. Nhưng mà tại sao thầy nói chữ dung điểm? Vậy dung điểm là gì? Bây giờ mình nghe ha, nghe kỹ nha. Thầy không giải thích cho mình nghe, mình mới hiểu.
Bên trong cơ thể của các bạn, ngũ tạng của các bạn, nó bao gồm ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà nếu nó được khai triển thanh nhẹ quy nhất, và chính bạn đã thấy rõ là bạn là chủ của ngũ hành trong thể xác. Bạn đứng lên trên đó thì bạn xét rất mau. Còn nếu bạn còn lẫn quẩn ở dưới thì làm sao thấy rõ. Bởi vì ngũ hành nó có sanh có khắc. Tùy giờ phút khắc có sanh có khắc. Rồi nó làm cho chúng ta xáo động tinh thần. Chúng ta tưởng là cái công việc đó khó khăn quá. Rất khó làm. Rất khó phát triển. Đến nỗi tu tâm cũng thấy là khó. Mình là chủ tâm mà tu tâm cũng là khó. Rồi chủ xác cũng không biết điều khiển xác nữa. Thấy rõ bơ vơ. Và dung điểm sáng suốt của phần hồn ở đâu? Sau cơn thanh tịnh rồi, một ngày động loạn ào ào, các bạn thấy. Sau cơn thanh tịnh các bạn mới xét lại. Mình sai điểm này, sai điểm kia, sai từ cả lời nói tới hành động. Mới ăn năn hối cải, sửa chữa. Muốn hoàn thiện tất cả mọi sự việc. Nhưng mà ngày mai lại gặp phải nghịch cảnh. Tại sao chúng ta gặp nghịch cảnh mãi mãi? Nghịch cảnh là bài toán đã an bài và dẫn tiên tâm linh. Chúng ta càng tu càng thấy được Thượng Đế, càng thấy được những bài toán. Cũng như các bạn đang đánh cờ, hiện tại không có bàn cờ nào giống nhau. Nghịch thuận mà không giống nhau. Thì việc làm của chúng ta không có bữa nào giống nhau. Phải làm, phải tiến, tùy khả năng bên trong của chúng ta. Cho nên bên trong của các bạn cũng vậy. Vì rõ ràng là nghịch và thuận mà thôi. Thông và nghẹt mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về cái dung điểm sáng suốt. Trở về với cái phần hồn sẵn có của chúng ta. Sự siêu diệu vô cùng sẵn có của chúng ta. Chúng ta đi tìm tàng trong bao nhiêu động loạn của nội thức của chúng ta và tìm có một dung điểm sáng suốt siêu diệu vô cùng để giải quyết tất cả những cái gì mà đang ứ động và bị kẹt không có thể khai thông được. Các bạn thiền, soi hồn, pháp luân thiền định một thời gian, các bạn thấy nó mệt mỏi này kia nọ rồi, các bạn buông xuôi thấy nó thanh tịnh biết là bao nhiêu. Nó thanh tịnh rồi các bạn mới thấy cái dung điểm của chính bạn. Thì nhiều bạn đã thiền bây giờ mới thấy rõ. Bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền mà tôi nói chuyện với ai đây? Cái tâm thức tôi nó cứ khai triển đi tới mãi. Và tôi thấy những chuyện khai triển sắp tới với tôi, nhưng mà tôi không cho đó là đúng. Nhưng mà không một thời gian rồi thì tôi thấy nó đến với tôi. Hỏi tôi là tiên tri ư? Không. Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác lấy tôi. Tôi mới tìm tàng những cái gì sẵn có trong tôi và để tôi thay, tôi thức.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Dạ, tụ khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia pha nó, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt. Nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó có người của bạn cố gắng khác thường. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tác, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, họ nể lắm, họ đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài.
Thưa thầy, con kính xin thầy
chỉ con rõ những cái sai lầm mà con đã phạm phải trên đường tu học của con và thầy chỉ trích con.
Thì nó cũng khác gì cái cô vừa đứng đó hồng mát, chịu ngọt mà hồng mát á là sau này bị ngọt gạt. Cho nên hai cái cũng phải biết hết, thanh với trượt phải biết hết, thì sau này mình mới tin được.
Khi mà hiểu tận cùng của cái trượt và tận cùng của cái thanh thì con người nó mới dũng mãnh tiến tới. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái gì cũng tập trung về trung ương để xuất ra. Còn cái tánh con người phải đụng đụng góc này, đụng góc kia, nó thức, đụng 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 thét rồi nó thức, nó mở ra, nó mới quy hồi từ trung tâm xuất ra. Cho nên con phải lăn xả vô, trước cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và luôn luôn mình ở trong cái dung điểm. Những người nào mà kích bác mình phải nhảy hẳn vào đó để mình kích bác mình nhiều hơn, thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lên. Cái ý tu bằng trí, bằng ý, cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó, mà mình là trường hợp đó, chứ không phải đem cái xác đâu. Cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý đi học. Cái ý nhảy trọn lành vô mọi sự việc, rồi cái trí mới xét rõ ràng, lúc đó nắm vững tình thể hơn. Thì mình không phải gấp phải, mình không có gặp phải những cái trường hợp mà bực bội trong nội tâm. Mình thấy mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội nữa? Phải vui, hòa, xét, tiến. Thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh.
Thầy nói con hành nát rất đúng, vì những cái sự chỉ trích của con đó, thì con mỗi lần ai chỉ trích con đó, thì con buồn, vì con tin rằng những chỉ trích đó đều đúng tất cả, cho nên con buồn. Vậy là
không, mình phải ở ngay cái trường hợp người chỉ trích. Mình chỉ trích lại mình thì sau này nó hết buồn. Trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự mình nên xác nhận rằng đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương, thì nó đâu có buồn nữa. Xác nhận đối phương làm đúng, không có buồn nữa, vui. Mình có cái thước đã đo lường cái tâm mình, nhờ cái thước đối phương lấy quán làm ăn, mình đã được thành đạo. Còn cứ cho người ta bước về về và đâu đâu, mình đâu có biết cái thanh tịnh mình tới đâu. Muốn có, muốn đạt được quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự thật sự hòa. Mình nhờ kích động và phát động làm cái thước để đo lường chân tâm của mình được bao nhiêu, và mình thực hiện nó càng ngày càng thành đạt hơn.
Rồi, đúng ra thì nó là một cái đề tài ha. Bây giờ anh Bảo nói đi. Đó, thầy có nói rõ ràng.
Giờ thầy nói cái dung điểm ở trong mấy cuộc băng cuối thì thầy nói cái ý mình phải nhảy vô cái trường hợp đó, rồi cái trí mình mới xét. Thành ra khi mình thầy nói cái dung điểm gì đó là mình phải nhảy vô cái ý mình phải ở trong cái vị trí đó, mình mới thấy được cái chuyện đó, cái trí mình nó mới xét được cái chuyện đó nó như thế nào.
Cho nên cái dung điểm cũng là cái trường hợp. Ví dụ tại sao thầy nói cái khi mình trở về cái sự thanh tịnh á, mình hiểu được cái sự thanh tịnh á, thì khi đó mình trở về cái phần hồn của mình rồi, thì cái trường hợp đó mình nhảy vô hết rồi. Những cái trường hợp ví dụ như thầy nói, mình vô cái trường hợp người ta bực tức, ví dụ như mình tại sao những người thường á, người ta khó chỗ đó là tại vì thầy nói khi mà mình trở về cái sự thanh tịnh thì mình đứng ở cái dung điểm đó, đứng ở trường hợp đó, tại sao mình bực tức là tại vì ông thanh tịnh rồi, ông đứng vô cái trường hợp đó, ông đứng ở vị trí đó, ông coi, ông nhìn, ông thấy tại sao cái phần ở dưới này nó quậy. Thấy, ông thấy được cái lục căn lục trần ông quậy thì ông phải đứng vô cái trường hợp của cái người bực tức đó, đứng ở vị trí đó ông thấy được. Rồi ví dụ như ông nói là tại sao mà mình có cái dung điểm độc tài, có nghĩa là mình phải đứng lên cái vị trí, cái dung điểm của cái người mà cái vị trí của cái người mà khống chế những người khác để được cái vị trí cho mình, đó là cái dung điểm của độc tài. Có nghĩa là đứng vô cái trường hợp của cái người độc tài, hay là dung điểm của sự chỉ trích cũng vậy, cũng phải đứng vô cái trường hợp đó mình mới hiểu được tại sao là cái chuyện nó xảy ra, là do cái phần lục căn lục trần của mình ở dưới này mình chưa có sắp xếp nó lại trật tự. Cho nên ông Phật khi ông nói giữ dung điểm á, có nghĩa là ông đã đứng trên sự thanh tịnh, ông nhìn xuống cái trường hợp đó, ông thấy, ông đứng tại cái trường hợp đó, ông hiểu tại sao ông bực tức, tại sao ông ngu ơ, tại sao ông ngu, tại sao ông an lạc. tại ông hiểu được hết mọi chuyện, thanh cũng như trượt. Ông vui, tại sao ông vui? Ông nói tại sao ông phải tha thứ và thương yêu? Thì có nghĩa là ông đứng trên cái ưu điểm của cái trường hợp tha thứ và thương yêu. Ông có tha thứ thì ông mới thương yêu được, nó mới không đi tới cái sự ghen ghét. Còn cái thương yêu mà nó không tha thứ thì không có đứng trên cái dung điểm đó được, tại vì mình còn cái sự ghen ghét. Thì nếu mà có sự ghen ghét thì cái dung điểm ghen ghét là ông phải đứng trong cái trường hợp ghen ghét. Tại sao bị ghen ghét? Lục trần lục trần này nó không nghe hay sao? Cho nên khi đạt được cái vị trí của một vị đại giác á, thì ông đứng trên cái dung điểm bất cứ trường hợp nào. Cho nên rất là nhiều dung điểm chứ không phải một cái dung điểm nha, dung điểm rất là nhiều. Cũng như cái sự
ông đã qua hết rồi.
Ông qua hết, cho nên hồi nãy tại sao em nói có những cái không có là tại sao? Không có đứng trong trường hợp tiến hóa, tại vì khi đó tiến hóa là phần hồn nó đã tiến hóa rồi, nó đang tiến hóa nên đi trở về với phần hồn thì nó không có cái dung điểm tiến hóa. Mà hồi nãy có nói về cái pháp luân thường chuyển là khi mình làm pháp luân thường chuyển để đạt được cái dung điểm, cái đó có dùng pháp luân thường chuyển, dùng soi hồn, dùng niệm Phật để đạt được cái dung điểm, có nghĩa là mượn cái pháp để phần hồn nó được trật tự thì nó thấy hết những cái phần sắp xếp ở dưới này, thì ông mới đứng trên cái trường hợp của mọi cái việc xảy ra, bực tức, bực bội, giận hờn, u ơ hay là độc tài, đó là những cái trường hợp mà ông Phật ông đứng trên đó. À, cái dung điểm có nghĩa là một cái từ ngữ tâm linh của vô vi, chứ không có gì. À,
nói chuyện ông Phật nhiều hơn phải không?
Dạ, cái đó là cái chuyện mà ông Phật ông chỉ cho mình hiểu những cái từ ngữ tâm linh mà ông hay dùng nha. Thật sự ông không có nói nha,
nhưng mà ông xài được.
Ông xài được là tại vì ông hiểu được, ông giải được.
Ông đạt tới thanh tịnh rồi, ông mới đứng cái dung điểm nào ông đứng cũng được hết á. Ông đặt vô vị trí nào ông cũng đạt được, thành ra ông dễ thông cảm.
Nha, cho nên nghe băng là như vậy.
Cái hòa đồng á, không có cái thức hòa đồng á.
Đó hồi nãy có cái thức hòa đồng, nó có cái dung điểm hòa đồng đó mới hòa được đó.
Đó thì ổng lên tới trên rồi, bây giờ ổng muốn xuống, ổng đứng cái dung điểm nào ổng cũng như, bởi vậy ổng mới phân tách rõ cho mình những cái gì mình kẹt là ổng đứng ở đó là ổng phân tách được hết.
Dạ, ông nói là đứng trong trường hợp người chỉ trích mình. Tại sao người ta chỉ trích? À, tại sao mình bực bội?
Mà ổng thanh tịnh ổng mới đứng được. Còn mình ổng thanh tịnh là mình nhảy liền hả?
Mình chịu nói á. Cho nên đâm ra khi mà ổng xuất ra, nãy em nói đó quy hội, khi mà quy hội rồi nó cái phần đó nó mới xuất ra. Ha? Cái sự thanh tịnh nó rồi thì cái phần đó nó mới xuất ra, thì ông đứng trên đó, ông đứng trượt thanh, ông nghiên cứu, ông thấy hết những cái dung điểm người ta kích bác mình, người ta chỉ trích mình, đó là những cái trường hợp thôi. Đó là cái từ ngữ tâm linh mà ông thầy ông dùng hoài. Cho nên á, tại sao em gom lại là vậy đó, gom lại mình mới hiểu được. Chứ còn ông thầy ông xài từ quá rồi mà mình, nếu mình không gom á, mình nghe mình không hiểu đâu, mình hiểu có chút xíu à, hiểu có một gốc à,
ông không có định nghĩa nó mới chết.
Nha, cho nên tại sao em gom là vậy? Có nhiều khi mình nghe những cái băng nó cũ xì, nhưng mà khi gom lại mình mới hiểu được, à nhờ những cái cũ đó mình mới gom được một cái chuyện cho một cái chữ một thôi. Nguyên cái đề tài giải thích có hai chữ à, dùng điểm. Khủng khiếp không?
Mà dùng điểm này ổng xài thôi chứ mình xài khó à, ha.
Thì khi mà ông xuất ra khỏi bản thể thì ông sẽ sử dụng được những cái từ này, ông đứng được các cái dung điểm, những cái trường hợp khác nhau ha.
Cái ý ông nói cái ý ông nhảy vô cái dung điểm đó rồi cái trí ông mới xét ra giữ à, ý bằng ý chứ không phải tu như mình đó.
Cho nên năm ra ông ổn định rồi thì tất cả mọi thứ nó ở cái vị trí thanh tịnh, thì ông đứng cái trường hợp nào ông cũng đứng được,
ông có bị dao động ông mới xét được.
Dạ, cho nên nó mới xét được, nghiên cứu được thì nó mới nghiên cứu được.
Còn mình nhảy vô được. Mình nhảy vô cái vị trí đó mình động theo là mình bị rớt à.
Nhà nhớ nha, mình học được thêm từ mới, hai chữ dung điểm ha. Nói nữa không, mỗi ngày học chút xíu ha.
Ở đó giờ không hiểu chữ dung điểm là gì, nói thiệt.
Bây giờ anh bảo dịch đi, em có nghe anh bảo dịch cái chữ này rồi.
Ở đó đâu có hiểu gì đâu.
Tại ơi, không hỏi á. Rồi bây giờ em tạm ngừng để cho anh Bảo tiếp tục, em ơi không kịp giờ của anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn người đi. Rồi, tuần này bài thư ngõ tuần này có tựa đề là quy hội. Quy hội tình người tâm tự đạt, càn khôn quy một tự phân bàn. Hành thông tự thức gieo duyên tốt, quá khứ lỗi lầm tự giác an. Đưa chỉ hằng. Quy hội là quy là trở về, hội là hội tụ lại. Thì chúng ta thấy rõ là khi mà mình trở về bên trên á, thì càng ngày nó càng hội tụ lại, mà càng đi xuống á, thì nó càng phân tán, nó càng chia rẽ, nó càng phân tán. Trở về á, dưới bên trên á, thì càng ngày nó càng hội tụ lại. Thì thầy ở đây thầy cũng có thường xài chữ quy hội tâm linh, quy hội tình người. Cái chữ quy hội tình người này thầy xài rất là nhiều, nhưng mà xài trong những cái bài thư ngõ hay là xài trong cái mục bế tám thì nhiều, chứ ở ngoài thường khi ông giảng ông cũng ít có xài cái từ này lắm. Thành ra mình bây giờ mình mới phân tách từ cái coi quy hội, thì mình nói là quy là trở về, hội là hội tụ lại. Tình người Tình người thì cái này ổng có giảng rất là nhiều. Vậy chứ tình người là cái gì? Thì bây giờ để cho các bạn đạo nghe một số băng đi, rồi mình nói cái tình người ở nhiều khía cạnh khác nhau đó là cái gì. Cái tình người trước hết, tình người ở mặt thế gian, ở giai đoạn thế gian này, có thầy nói tình người là cái gì?
Thầy, trong sự tu tập luôn có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự tương trợ của bạn đạo cũng như thế, có cả là vị phụ thế đó là gì? Giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp nhau đó, thì bàn cãi việc này việc kia việc nọ rồi để thể hiện tình người đó. Trong cái đạo là mỗi người đi xuyên cũng có thể nói như thế à, nó nhanh lắm và thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo, nhiều khi nó đứng dồn cái biển hiệu nó thấy chờ hai cái chữ này sâu sắc quá, ông cũng đặt cái tên hiệu này có hai chữ mà được thì thấm chí thực tâm đạo nó hồn nhiên đi không bất ngờ như vậy nó thấy ra nó tìm ra ở đây phải tiếp tục còn không có đặt cái lệ lối thế gian là lập trật tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người. Nói ra như vậy để thể hiện cái đạo là chặt hạ ở trong sự học chính của mình và trong hồn nhiên cảm thức, chứ không ai rằng ai bắt được rằng này nó là vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình là nó cảm thức.
Rồi, ở đây thầy nói cái tình người ở dưới tình đời á. Ở tình đời thì nó cũng có tình người, cái cách đối xử giữa nhau. Cũng anh kia anh nói là bạn đạo gặp nhau, giúp đỡ nhau, bàn cãi thể để thực hiện tình người á, để mình học hỏi lẫn nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau, đó là tình người. Thì thầy nói cái đời á, thì người ta cũng có đặt ra những cái mà để dạy cho con người thể hiện tình người cũng như là nhân lễ nghĩa trí tính. Thì trong đó có dạy con người cư xử với con người, đối xử với con người như thế nào trong cái tình người á, thì cái đó là cái trật tự ở đời thôi, còn cái đạo là khác, cái đạo là nó trong cái hồn nhiên và tự nhiên ha. Cái đó là cái tình người ở mặt thế gian á. Còn ở đây bây giờ nghe thêm một cái nữa nói về cái cũng là ở thế gian.
Cái điều quan trọng nhất đó là lời đạo để tốt. Nãy giờ chúng tôi không có sơ sơ gì là đạo, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Nó đã giữa con người và con người, phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thích, các bạn theo rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình cho mấy người tu. Tha tưởng như là con Phật quên cái thằng đi xuống, quên cái thằng con Phật. Và thằng ông nó là anh chính mình. Thằng nó càng tha tưởng như là chừng nào càng hung dữ càng mê chấp chừng hết. Chết mất đầu này, chết mất đầu kia mà không chịu sửa mình. Không biết thằng không ăn gì mà thành ra khổ chịu đi, từ đây từ đó không ăn. Cho ngày hôm nay chúng ta ở đây để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết lắm nữa, mà tôi muốn sống đời tôi muốn sống.
Đây thầy cũng nói là cái tình người đó, là cái cách đối đãi giữa con người và con người. Khi mà mình có tình người đó, thì mình dễ thông cảm, còn nếu mà mình không đó, thì mình theo một bên bỏ một bên đó, thì mình sẽ là mất quân bình. Mình chỉ thích cái thiện thôi mà mình không có giúp cái người ác để tiến hóa. Thế nên là cái tình người là cái đối đãi tốt đẹp giữa con người và con người ha. Bây giờ mình nghe thêm một cái nữa đi.
Còn đây chúng ta tu về đời và đạo Thì sợ đời chúng ta mới xin tình người. Phải dấn thân, dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta mới có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta mang cái áo lành cho chúng ta mà ta cầm luôn cho chúng ta. Phải tình người có, mà chính chúng ta thì khen với chê mà thôi, tạo khó lắm, mất cách tình mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm người lễ sống trong sự sống. Cái khổ đó ai làm vậy? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho mình không ai. Nên khi các bạn không trách người, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẽ có. Lúc đó khổ thật.
Đó, đây thầy cũng nói là cái ở đời đó mình phải lấy cái tình người mình đối đãi với nhau, tại vì mình dấn thân vô cái thể xác này là mình phải thực hiện cái tình người, tại vì mình ăn, mình có cái áo mặc, mình có cơm ăn thì mình mới thấy rõ là mọi người đã vì mình, cho nên mình mới phải có tình người. Nếu không thì mình sẽ mất trật tự, mình không có hiểu tình người là gì hết. Nghe tiếp cái nữa nha.
Không thấy tôi mới tìm cách bảo vệ tôi bằng cái áo, muốn khoe cái áo màu tốt hơn, đó là sự sai lầm. Có cái áo khoác cũng là tình thương, luôn luôn nghĩ đến tình thương của nhân loại đã cho tôi một cơ hội sống trong thanh nhẹ hạnh phúc. Mặc cái áo nó phải biết ý nghĩa của cái áo, ăn miếng cơm phải biết cái lai lịch của miếng phục, còn lúa nó do đâu đến, biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành một hạt lúa, là một hạnh bồ tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người ấm no sống trong một linh tánh rõ rệt đang điều khiển thế gian. Mà không hiểu hạnh bồ tát đó, làm sao chúng ta học đường lối bồ tát đi về trời? Đạo này thoát về trời, tu đạo kia thoát về tiên không à? Tiên tôi không làm, tôi làm trời. Tiên dễ làm lắm sao? Ma thì dễ làm, mà tiên không phải dễ làm. Nhiều người đạt thức nơi nói là tôi chỉ tu Phật thôi à. Tu Phật mà cái miệng léo léo, chửi người này ghét người nọ, đâu có phải tu Phật. Tu Phật phải có biết từ bi, phải biết hai mặt. Một lời nói phải quan thông hai chiều, để cho mọi người đọc thích, đọc nhiễm và chứng minh, phải lo tu nhiều hơn. Cho nên Đức Phật đâu, khi đi tới Đức Phật rồi phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn. Không phải là tôi tới Đức Phật là tôi muốn làm gì làm, không. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thành thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Chắc ông Phật không có làm điều đó. Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai. Mình Phật là chính Phật, là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự, tránh cái tham trước. Giảm được cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Giảm được cái tham, cái tâm mới an lạc. Giảm được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trược, vì cái tham nó bày chúng ta tham thiệt. Tin như làm ăn mở được trang tiệm rồi, nay khá khách, mai muốn có nhiều. Rồi từ đó bận rộn luôn, cuốn cuồng cột mình ở trong một gốc cây mà không hay. Cho nên người tu vô vi không có giả dụng. Đi trong cái khoa học huyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trược ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta.
Mà sự ô trượt trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quang đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ. Con người nó trở nên trẻ trung và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Phật, không đêm nào không thiền hai ba lần. Thế thì mất buồn phải luyện, không đêm nào tôi bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Nên các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điều luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quan của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quan ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng thanh quan hỗ trợ là cả 100 đồng vô vi.
Nào, ở đây thầy nói cái tình người nó cao hơn chút. Thầy nói mỗi đêm mình tu thiền á, cái thanh quan mình nó hướng đi lên, mà nó hướng đi lên nó gặp được cái thanh quan nhẹ hơn ở trên. Tự nhiên mình thấy nhớ cái đó, thích cái đó, thành ra mình càng ngày càng muốn được gần thầy hơn. Nhưng mà cái đó là thể hiện cái thực chất tình người hướng thượng đối đãi với nhau, thanh quan hỗ trợ cả một cái cộng đồng vô vi. Nghĩa là cái tình người nó thể hiện qua cái luồng điển, chứ không phải như nãy là cách đối đãi với thế gian không, mà cái này là cách mà trao đổi cái thanh quan giữa cái người thanh nhẹ với mình đó, là cái thể hiện cái thực chất tình người. Tại thực chất ở đây là nói về thanh quan, mà cái đó thanh quan đó mình phải hướng thượng đối đãi qua thanh quan hỗ trợ cả một cái cộng đồng vô vi đóng góp cho mình. Cái đó là thực hiện cái tình người nó cao hơn chút xíu rồi. Giờ nghe một cái cuối cùng.
Tình người siêu thoát là mình phải làm sao ngộ ngay phần hồn à, chứ không phải nói cứ cảm ơn suy tay này đi. Cho mình về trên ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông Tám coi chừng không có làm chân trị, không có làm cảm ơn cái này kia kia nọ à, bộ trên sờ tụi nó coi kỹ không. Đó, chạy lâu không có chạy chỗ nào khỏi, nó mặc kê từ chút làm bậy đau cho xuống, không có nhớ, không có nhớ mặt xuống đất gì nữa, ngày hôm sau đó. Cho nên càng tâm thì càng khó, mà càng chiếu đất được thì càng được tin. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó. Không cần thiết nghĩ cái sanh tử luân hồi nữa. Việc làm cứ làm tới mà. Làm với lễ phải công tâm đạo Phật. Đó. Con đường tiến giải thoát.
Rồi, ở đây thầy nói về cái tình người siêu thoát. Và thầy nói tình người siêu thoát không phải là dùng cái tiếng cảm ơn đối đãi một cách lễ độ tại thế gian thôi, mà làm sao mình độ được cái phần hồn nó tiến hóa mới kêu là cái tình người siêu thoát. Thì có mấy cùng ban khác thầy cũng nói cái tình người đó là mình đi lên nữa thì nó tiếp nối với cái tình trời. Tại mình cũng từ gốc ông trời mà ra mà. Mình thấy cái tình thương đó mình có rồi mình đem xuống đây mình mất trật tự, mình mất quân bình, thành ra mình không có sử dụng được cái tình người, mà mình sử dụng được cái tình người, mình quy hội được cái tình người đó, mình lên trên đó, lúc đó mình mới tiếp tay với cái tình trời mà đi cứu độ chúng sanh. Thì ở đây có một cái mấy câu ở trong mục 8 cũng nói về cái tình người để đọc cho các bạn nghe. Quy hội tình người là quy hội làm sao? Đáp: thưa, quy hội tình người là phải dấn thân tu thiền thì mới quy hội được tình người. Quân bình diễn giới, chuyển tâm linh ý thức, tâm tu tự sửa mình, tiến bước không ngừng, tình chuyển thức bình tâm học hỏi rõ hành trình. Nghĩa là mình phải tu thiền mình mới thực hiện được tình người, là mình phải lập, cần phải lập lễ trật tự, mình phải lập lễ cái sự quân bình đó, cái sự nhịn nhục quá, thì lúc đó mình mới thể hiện được cái tình người. Thầy nói mình thực hiện tình người trong cùng ban khác, thầy nói là mình phải hy sinh cho người khác, nhưng mà mình muốn hy sinh mà mình mất quân bình, mình mất trật tự, làm sao mà mình hy sinh cho người khác được. Thành ra cái điểm đầu tiên là mình phải dấn thân tu thiền, mình mới quy hội được tình người. Rồi cái câu tiếp, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục, là mình phải điều luyện cái sức nhịn nhục của mình rồi đó. Lúc đó mình không mê, không chấp, không trách nữa đó, thì lúc đó mình mới thực tâm đối đãi, thực tâm lễ độ, cũng như cái điều ở trong 10 điều tâm đạo của thầy đó. Lúc đó mình nhờ cái sự nhịn nhục đó, mình mới trong cái hoàn cảnh nào mình cũng áp dụng được, mình cũng đối đãi được thực tâm và lễ độ. Rồi cái nữa thầy nói, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải học từ bi và thực hiện từ bi. Thì cái đó là mình phải tu, mình phải nhịn nhục, thì mình phải mới học được cái tha thứ và thương yêu. Thì lúc đó mình mới học được cái từ bi. Và khi mà mình đã trở thành một vị Phật rồi, lúc đó thì sẽ thực hiện được cái từ bi, ban bố cái từ quan cho tất cả mọi người đó. Cái đó là thể hiện cái tình người ở mọi giai đoạn, từ thấp cho tới cao, đó là thể hiện cái tình người. Rồi là cái câu này, quy hội tình người tâm tự đạt, thì cái mình trở về, mình quy hội được cái tình người đó, là cái tâm mình đã đạt được cái sự thanh nhẹ quân bình rồi đó. Càn khôn quy một tự phân bàn, nếu mà mình nói về cái trong cái bản thể mình đó, càn khôn quy một, càn khôn là cái bộ đầu của mình đó. Nếu mà mình quy nhất, cái cơ quy nhất dồn lên hết trên bộ đầu đó, thì lúc đó mình sáng suốt, mình tự phân tự bàn được. Còn nói về bên ngoài á, khi mà cái luồng điển của mình hòa hợp được với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình trở về, mình hợp nhất với cái đó, là mình cũng là sáng suốt, mình gặp cái gì mình cũng phân ra được, mình cũng bàn được. Hành thông tự thức, gieo duyên tốt. Nếu mà trong cái bản thể của mình thành, mình khai thông được hết rồi, mình tự thức được những cái sự sai lầm, những cái phàm trần, tánh phàm trần của mình mà mình giải được hết rồi đó, thì đó là mình đi đâu mình cũng gieo được cái duyên tốt, là mình gieo cái ảnh hưởng tốt cho người khác. Còn cái người mà đã đi ra ngoài như một Đức Phật đã hành thông tứ thông bát đạt rồi đó, chiều nào cũng thông hết đó, tự thức đó, thì lúc đó là lúc nào cũng gieo cái hạnh tốt cho mọi người và ban bố cái từ quan cho mọi người. Quá khứ lỗi lầm tự giác an, nếu mà mình tu mà mình trở về bên trong, mình lập lại trật tự, mình đối xử tốt đẹp như mọi người trong trật tự, thì mình thấy rõ là chỉ có mình sai thôi, không ai sai, thì lúc đó mình mới thấy được những cái lỗi lầm trong quá khứ của mình hiểu được, thì mình sửa được, thì lúc đó mình mới an. Còn nếu thấy xa hơn nữa thì cái quá khứ lỗi lầm của mình nó không phải là một kiếp này, nhiều cái chuyện nó xảy ra trong cái kiếp này, mình nói trong kiếp này tôi đâu có làm gì bậy bạ đâu, làm cái gì cũng tốt mà tại sao lại gặp những cái nạn này. Nhưng mà cái đó, cái lỗi lầm của mình đó đâu phải là trong một kiếp, từ nhiều kiếp mang lại mà nếu mà mình giác được, mình hiểu được đó, thì lúc đó mình sửa, thì lúc nào cái tâm mình nó cũng an. Eli có gì thêm không?
Dạ, em muốn cho nghe này mà thôi, thấy nhiều quá. Em chỉ nói thơ sơ là cái tình người, tình trời với tình đời đó là một cái đề tài. Em chưa nghe hết cho nên thôi để nói từ từ, nói thì sao ha. Nhưng mà em chỉ nói tóm lại trong cái bài thơ của anh Bảo, em cũng nói gần giống như vậy, nhưng mà có giải thích thêm chút xíu. Khi mà thầy nói chữ quy hội là cao lắm nghe. Khi quy hội là khó lắm. Ở ngoài đời đó mình dùng cái gì? Mình dùng sum họp hay là tập trung. Nhưng mà khi nói chữ quy hội là nói về cái tâm linh. Để thầy hay dùng là quy hội chân thức hay là quy hội tâm linh là nó cao lắm á. Có nghĩa là những cái phần hồn thanh nhẹ lắm mới quy hội lại được, mới tụ họp lại được. Là nó chỉ có cái hành thanh nhẹ thôi thì nó mới vô được một cái khối. Chứ nếu mà một cái mà nó cao cái thấp á, cho nên tại sao mà một ông Phật ông làm việc á, làm cái gì mà ở một cái trình độ giống nhau á, thì cái sự làm việc của ông nhẹ hơn là một cái trình độ khác nhau. Nếu mà cái chỗ đó mà thầy nói mà nếu mà nó có sự chênh lệch gì đó, ông làm việc nhiều hơn, cái hào quang không phải làm việc nhiều hơn. Cho nên cái quy hội có nghĩa là tụ lại những cái luồng thanh điển thanh nhẹ. Cho nên thầy mới nói là nhìn nhau bằng chân thức ấy, thật sự có đó cao lắm á. Nhìn nhau bằng chân thức có nghĩa là phần hồn nói chuyện với phần hồn, không có dùng lời nói, chỉ cần nhìn nhau thôi, không có nói gì hết. Phần hồn nó nói chuyện với phần hồn có nghĩa là nó đi ra khỏi cái xác, nó cùng với nhau nó làm việc. Thì cái đó là cao ha. Cái quy hội nó nghĩa là tập trung những cái gì mà nó thanh nhẹ nhất, thì cũng là một cái sự khó khăn. Tại vì trong một cái sự tập trung đó, không phải lúc nào cũng có sự thanh nhẹ giống nhau, cho nó có cái sự khác biệt. thì sự khác biệt nó mới sanh ra cái sự kích động và phản động là vậy đó. Hồi nãy thầy có nói hết trong cái đó đó, thì quy hội cái chân tâm hay là chân thức hay là tâm linh, tất cả những cái quy hội này chỉ có đạt được một chuyện duy nhất đó là cái tâm mình tự đạt hay là tự thức, cũng như nãy thầy nói tự thức mà tự cải sửa cải tiến đó, cái phần hồn và thức giác thì mới quy hội được cái tình người này được. Tại vì cái tình người này rồi nó mới đi tới cái tình trời, tại vì nó phải nhẹ hết thì nó mới đi tới cái tình trời. Và cái chỗ mà những cái câu hỏi, cái nói của anh Bảo, tất cả những cái này đều là đi tới cái tâm tự đạt hết. Và càng phun, càng khôn quy một, tự phân bàn, lúc đó là phần hồn nó tự làm việc hết rồi, nó không có cái gì là khó khăn hết á. Thì lúc đó là mình thông hết rồi đó, mình tự thức hết rồi, thì mình mới gieo được cái duyên tốt cho người kế tiếp. Và mình thấy được cái những cái lỗi lầm của mình thì mình mới tự giác an. Tự giác an có người đi tới cao rồi đó nha, cái phần hồn nó nhẹ rồi, hào quang nó tỏa rồi đó, thì nó mới an được. Đó là em chỉ tóm tắt là những gì của anh Bảo nói và những cái gì em có thôi. Chứ thật sự cái này là một cái đề tài. Cái quy hội là một cái đề tài. Rồi, em tiếp theo và vài câu hỏi nữa cho kết thúc anh Bảo ha.
Ừ.
Rồi, các bạn họ hỏi là sức hút của hữu hành ảnh hưởng thế nào tới người tu? Cái này nghe xong anh Bảo nói nha.
Khối óc là quan trọng nhất trần gian này mà mình đã chủ trị khối óc mình đã chủ. Lấy mình là mình có tất cả. Mà còn bị lấy thuộc nữa là mất hết. Cho nên đây rồi cái thời cơ sẽ thay đổi. Để được thanh lập một cú là mọi người phải tự chủ mới thoát khỏi cái sức hút của ngũ hành. Nếu còn không thì bị kẹt trong ngũ hành không thoát nổi. Cho nên tinh khí thần chủ ngũ tạng cho mấy ngũ tạng chủ tinh khí thần như kỹ như con đường. Chủ tâm tinh vào đầu, ý chí thanh tịnh và sáng suốt quản lý sự kích động và phản động của ngũ hành là thể trạng. Kích động và phản động của ngũ hành là hòa hợp với sự kích động và phản động của cả con người. Mình tinh bước là mình đứng lên trên, nghĩa mình sợ nhớ mật. Tổn hào vô địch chứ không có đạt được tinh thần. Trở về với chính mình và tìm ra các quy trình này. Cả chúng nó đều đúng là chỉ một mình sai. Chúng mình đúng là chúng mình chưa đúng. Thì lúc đó mình sẽ không bao giờ đúng. Trong đúng là mình sẽ đi ra. Chỉ mình gặp mình ngay. Nên còn trong chút quy trình học hỏi và tiến hóa rồi vô cùng. Kể cả Thượng Đế cũng vậy, đang làm việc cùng. Thì mình mới đập hành trong ý chí của Ngài. Còn mình sống trong Ngài bất cứ ở góc nào, chứ không phải đợi có điều kiện tốt thì mới sống với Ngài. Trong sâu cũng có Ngài và tốt thì có Ngài. Thì ở đâu cũng có tôi. Thế nhiên, tôi đâu có bị mất. Thấy không?
Đây. Sức hút của ngũ hành ảnh hưởng thế nào tới người tu?
Ảnh hưởng chứ, tại vì bên trong mình nó cũng có ngũ hành, bên ngoài nó cũng có ngũ hành, mà bên ngoài nó có ngũ hành nó sanh ra cái sự kích động và phản động, mà cái ngũ hành ở bên trong mình, cái phần hồn nó còn bị chịu cái tác động của ngũ hành ở bên trong bản thể mình, nghĩa là mấy cái ngũ tạng của mình nó chưa được thanh lọc, mà nó chưa được phân tách ra, mình không có đứng trên ngũ hành, mình không có đứng trên cái tánh mình được á, mình không có trở về cái vị trí của cái chân hồn mình được á, là mình bị ảnh hưởng chứ. Mình bị ảnh hưởng là sao? Là trước hết là mình bị dao động, mà mình cũng khó thoát cái nạn mà do bên ngoài nó đưa tới.
Dạ, cái sức ngũ hành có nghĩa là ở dưới này có cái phần của cái bản thể mình, ở trong của mình á, là có cái ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, hay là ngũ tạng là tim gan tỳ phế thận. Cái phần ở dưới này nói về cái phần xác thôi đó, mình chỉ mới nói cái phần xác thôi, nó cũng đã ảnh hưởng mình rất là nhiều về cái sức khỏe. Cho nên đặt đầu tiên của thầy của mình, cái pháp mình là sức khỏe là đầu tiên. Cái đó nó ảnh hưởng gì cái xác rồi đó. Còn nói về cái điển giới đó, là nó còn ảnh hưởng nhiều hơn về cái phần hồn, có nghĩa là những cái trì kéo bên qua xung quanh mình, gia đình, gia can, thì mình nếu mà ảnh hưởng tới cái tinh khí thần là ảnh hưởng tới cái đường dục nhiều hơn. Cái thầy nói là cái sức hút của ngũ hành về cái phần mà dục á, mà ảnh hưởng nhiều tới mình á, thì cái tinh khí thần nó không có trụ, nó không có thăng hoa được. Cho nên cái tinh khí thần mình phải gom tụ và phải giữ cho nó thì nó mới được đi lên được. Cho nên thầy mới nói là mình phải đứng trên ngũ hành, có nghĩa là mình đứng trên để mình hoạt động, nhìn thấy những cái hoạt động của bên trong của cái bản thể mình, của cái phần lục căn lục trần, những cái sự kích động bên ngoài mình thấy được. Nào mình đứng trên cái dung điểm á. Đứng trong cái những cái trường hợp là những cái Phật ông đi lên trên cái ngũ hành, ông đứng trên những cái trường hợp đó, ông thấy được cái bản thể ông động loạn như thế nào, những cái tác động, những cái điển bên ngoài mà nó phá ông như thế nào, ông thấy được. Ông đứng trên ông thấy được thì nó không có ảnh hưởng tới ông. Còn mình là người tu á, thì cái tác động bên ngoài á, về cái xác của mình là một chuyện, cho cái phần hồn mình cũng có chuyện thứ hai. Cái xác của mình là những cái bệnh hoạn do những cái phần ăn uống của mình ha, rồi những cái suy nghĩ xấu xa, những cái suy nghĩ thấp kém, hay là những cái tính chất xấu của mình thì nó ảnh hưởng nhiều tới ngũ tạng và cái khối óc của mình, nó ảnh hưởng nhiều cho cái xác mình. Rồi những cái phần trì kéo và gia can, nó ảnh hưởng tới cái phần hồn của mình. Cho nên hai cái điều này nó rất là quan trọng. Cái sức hút của ngũ hành làm cho mình trì kéo cái phần hồn, nó không có đi lên được. Cho nên nãy em có nói từ ban đầu á, những cái gì mà mình thanh nhẹ từ cái tại thể xác này, cái những cái chấn động của mình nó rước vô thanh nhẹ đó, thì cái ngũ hành nó không có quậy nhiều, thì cái phần hồn nó không có bị vướng bởi cái nghiệp nhiều á, thì nó mới ra được. Cái tinh khí thần nó trụ được thì cái ngũ tạng này nó mới không có động loạn. Tại vì nó nhẹ rồi thì cái phần tinh khí thần nó trụ được, nó tam quê trụ đảnh rồi đó, thì lúc đó nó mới lên trên đó nó đứng, thì lúc đó không có ai trì kéo nó được. Cho nên thầy mới nói là mình tu cho chính mình chứ không có tu cho người khác là gì đó, đừng có bị gạt, không có được gạt mình nữa. Mình là cái người mà thầy nói lúc nào cũng sai là vậy đó. Mình lúc nào cũng học hoài à. Mình không có được bị gạt, không có được bị ỷ lại một cái điều nào hết. Thì khi đó thì mình mới không có gạt mình. Mình thấy được mình mới được, mình chưa thấy thực chất của mình. Cho nên những cái sức hút của bên ngoài về cái... Thứ nhất là về cái bên ngoài của cái ngũ hành bên ngoài. Cái bên ngoài cũng có cái ngũ hành đó nha. Cái ngũ hành bên ngoài nó ảnh hưởng mình ghê gớm lắm á. Còn cộng thêm những cái tác động về cái phần hồn của mình, có nghĩa là chỉ kéo bởi gia đình, rồi bởi những cái gì mình thu thập vô qua những cái đường tam đại sự, ăn ngủ ỉa đồ đó, những cái đó nó dính hết những cái phần đó, thì làm cho mình ảnh hưởng rất là nhiều trên cái đường hành hương của mình. Cái đó là bắt buộc. Cho nên mình giải tỏa là vậy đó, mình khai thông là vậy đó. Hồi nãy mình nói khai triển tâm linh là vậy đó, có nghĩa mình phải giải tỏa hết những cái gì mà trước tiên là phải sức khỏe, rồi mới lập lại trật tự cho nó từng bước một, rồi nó mới đi tới cái phần khai triển cái tâm linh, cái bản thể nó khai thông thì nó mới đi học đạo được. Đó là những cái bước đó thì nó mới đi cái tới cái trọn lành được. Còn bây giờ mình đang bị cái sức hút của ngũ hành nó trì kéo tới mình thì chắc chắn cái đường tu của mình nó cũng bị nhiều cái trở ngại. Mà muốn được như vậy thì ý chí mình mạnh lắm. Ý chí mình rất là mạnh mới vượt qua khỏi được cái ngũ hành này. Tại cái ngũ hành này nó là cái mà nó giam mình, nó mình bị giam trong cái ngũ hành 500 năm là vậy đó.
Ngũ hành sơn.
Dạ, yeah, mình bị nghe giam á, giam trong cái đó là do cái kích động bên ngoài mình nó giam mình á, mình ra không được nè, mình giam nè, mình bị giam á. Tổn hao lắm á, thầy nói mình bị những cái đó là tổn hao ghê gớm lắm á, làm cho mình bị bất thanh tịnh á. Nhiều khi có những chuyện mà mình làm cho mình bị động cái đó, động á, thiền cũng mệt lắm á.
Nó làm cho mấy tâm hồn mình bị dao động.
Dao động liền á, trong cái lúc thiền mình cũng bị dao động, cái đó có chứ không phải là không có. Những cái người nào ít nghiệp á thì nó bớt, chứ còn cái người mà xung quanh nó còn tiếp xúc nhiều nó cũng bị những cái đó. Cho nên tại sao mà cái ý chí mình mạnh là vậy đó. Câu tiếp theo cũng nói tới tinh khí thần. À, thầy có nói chữ hồng khí. À, thêm bảo hồng khí là gì?
Nói
hồng khí trong tinh khí thần á.
Trong lúc mà nói tinh khí thần á.
Dạ. Hồng khí. Thôi bây giờ mình nghe đi ha. Anh Bảo biết cái này. Trời.
Chưa nghe gì hết nha.
Em quên.
Giờ em đã biết rồi.
Thường bên Phật giáo có nói là trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có đề cập đến một lần là trong con người có dòng nước. Nếu để dòng nước nó chảy xuôi thì sanh con đẻ cái. Nếu để nó dòng nước nó chảy ngược thì sẽ thành Phật Bảo. Chúng con ở đây thì cũng đã hiểu dòng nước đó như thế nào. Nhưng liên hệ với pháp lý của mình, thầy đã dạy chúng con tu để tinh quá khí, khí quá thần, hoặc không. Vậy một lần nữa, xin lúc này mình giải sâu rộng hơn để chúng con mai hậu có tài liệu.
Chúng ta kết hợp với tinh quá khí, khí quá thần, thần hoặc hư. Chúng ta đã đi đúng đường. Càng ngày càng giải, chúng ta đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh nó quần hư rồi. Nếu quần hư mà còn động loạn, không phải kêu quần hư. Thanh tịnh nó mới quần hư. Hiệp khí cùng trời đất nó càng sáng suốt hơn nữa.
quá khí là quá như thế nào sẽ thầy?
Thì anh ăn tất cả ăn cơm, cơm nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí.
Cái đó có thể tính là cái
khí nó biến thành sắc, biến thành sắc. Đói bụng phải mặt xanh không? Ăn no phải mặt hồng không?
Dạ.
Thì hồng khí mới dân trời Phật được.
Lúc đó là quả
khí nó mới là tâm linh dân trời Phật được. Không có hồng khí không có dân trời Phật
được. Dạ, như vậy con đường đi của tinh khí thần có chung với ba con đường kinh mạch trong con người của mình hay không?
Tinh khí thần nó ba báo linh, ba báo vật quan trọng ở thế gian này, người nó hơn con thú là tinh khí thần đầy đủ. Ba báo linh tinh khí thần trụ hóa thăng hoa rõ rệt, chỉ có hành pháp mới rõ những gì tôi nói. Không hành là họ nói tinh khí thần gì đâu, tinh là cái gì xuất tinh á. Họ chỉ cần ngủ với đàn bà mới xuất tinh, nó nói vậy nói vậy, phá hoại họ mà họ không hiểu. Còn tinh khí thần này là trụ giải thăng hoa, sức mạnh vô cùng.
Đó, thầy có nói tới hồng khí.
Thì thầy nói cái điển của mình đó là do cái thức ăn của mình đem vô. Nghe không? Ăn vô là nó biến xanh thủy, nó tan thành nước, thủy biến thành khí, khí là điển á. Điển nó mới biến thành sắc, là mặt mày mình có đầy đủ cái điển á thì cái mặt hồng. Còn mình đói là cái điển mình không có đủ á thì nó mặt xanh. Thì ở đây cái khí ở đây là điển, cái hồng khí là cái điển đầy đủ á. Cái điển mà nó đầy đủ thì cái mặt mình hồng là cái điển mình đầy đủ, thì mình mới lấy cái hồng khí, cái điển đó mình dâng trời được. Còn mình tiêu hao hết cái điển của mình, nó mặt mày xanh lè là lúc đó mình không còn cái hồng khí nữa thì mình đâu có cái gì dâng trời.
Đúng rồi đó, hồng khí có nghĩa là điển khí đó, nó hồng hào thì nói về cái phần thế gian thôi, chứ cái lên đó thì đâu có dâng cái mặt mình thấy được. Nhưng mà khi mình có đủ tinh khí thần thì mình mới dâng trời Phật được. Hồng khí là nói cho thế gian, là nói về nhà cái màu sắc của mình đó, điển khí màu nó có màu sắc, thì những cái lúc đó là nói về thế gian. Còn khi lên trên thì có bi trí dũng, nhớ không? Lên trên là dân trời, chỉ có bi trí dũng thôi. Nhưng mà cái hồng khí là nói cho thế gian, nhưng mà khi mà mình có đầy đủ trụ tinh khí thần thì khi đó mình dâng trời Phật. Có nghĩa là hoa sen đó. Hoa sen đó.
Rồi. Hoa sen vẫn nở mà người ghen vẫn còn.
Thầy nói hai lần em có hai clip. Rồi tiếp tục. Cũng nói về cái tinh khí thần. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Cái thầy hỏi tại sao nói có chữ vận dụng ngũ hành ở đây. Bây giờ anh Bảo nghe đấy ha. Anh Bảo nói nha.
Con hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển của ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quan ra cái ngũ sắc, cái quyền quan ra cái quyền sắc, cái xích sắc, hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang ngũ sắc?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng, Mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lấp lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta.
Anh Bảo muốn xem hình không anh Bảo?
Không cần.
Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ uẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa, thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ uẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa, thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng, rồi nó mới khai mở cái ngũ uẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ uẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê phá chấp rồi, thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của mình, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng Môn Ni cho xa lợi pháp như học xa lợi, xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Và càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn, thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu này nữa. Lúc đó thì giữ màu trắng là thật.
Đã. Đúng là nó còn nhiều clip nữa, nhưng mà em nghĩ tới đây trả lời cũng được, anh Bảo nói được á.
Lì nói đi.
Nói là tại sao thầy nói là tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành.
Nói đi.
Bảo không nói à?
Ừ.
Bảo hiểu không?
Hiểu.
Hiểu gì anh Bảo nói đi.
Nói đi, để em đi nói.
Trong cái ngũ hành của mình á, điển ngũ hành cũng có nha. Cái ngũ hành của mình có nghĩa là nhà nãy mình có nói đó, cái ngũ hình mình là kim mộc thủy hỏa thổ, hay là ngũ tạng là tim gan thì phế thận trong cái bản thể của mình. Khi mà mình bắt đầu mình khai thông cái bản thể, là cái bản thể đó khi mà khai tông á, phải nhờ cái pháp luân thường chuyển, lấy cái lửa thanh tịnh bên trên để mà phá những cái trần trược của mình trong cái ngũ tạng của mình. Khi đó đó, cái phần hồn nó phải vận chuyển, vận chuyển, vận hành, nó vận dụng cái ngũ hành, có nghĩa là nó dùng cái sự biến hóa hoạt động của ngũ hành để mà nó cho cái phần tinh khí thần trụ Nhưng mà cái bản thể đó phải trong sạch và cái tinh khí thần nó phải đầy đủ, có nghĩa là cái người không có cái sự, không có nghiệp nhiều đó, cái người mà nó thanh nhẹ đó. Đó là ông Phật ông làm như vậy, ông dùng cái pháp luân thường chuyển, ông lấy pháp luân thường chuyển để nó vận dụng tất cả những cái gì ở bên trong này, kim gan tỳ phế thận, tất cả những cái đó ông vận dụng cho nó vận chuyển để một dòng nó đi lên đó. Khi mà nó đi lên, khi mà nó khai thông nó đi lên đó, nó trụ á, tinh khí thần nó trụ á, thì chỉ từ từ đó cái phần tinh khí thần nó trụ thì từ cái trung tâm, nhưng mà nó phóng ra cái điểm sáng đầu tiên là cái Moni Châu, nó kết hợp để nó đi ra, giống như là hay nói là xá lợi đó, là xá lợi Phất đó. Thì cái kinh tí thần nó trụ á, thì cái điểm đầu tiên nó phải đi từ cái điểm trung tâm chân mày nó ra trước. Nhưng mà trước khi nó làm việc đó thì cái bản thể nó phải được thanh lọc, và cái phần hồn phải dùng cái pháp luân thường chuyển để mà khai thông cái ngũ tạng này, thì nó phải vận dụng, có nghĩa là vận dụng có nghĩa là sử dụng nó cho nó hoạt động, cho cái gì hết, cho cái sức lực của mình, lấy cái sức lực của mình, lấy cái phần hồn nó phải điều khiển cái bản thể, là nó dùng cái sức lực của mình để nó sử dụng, nó điều khiển cái ngũ hành, để cho cái ngũ hành nó xoay chuyển, để mà cái tinh cái thần nó đi lên, nó đi lên lên lên, nó trụ ngay trong tim chân mày. Đó là cái vận dụng là như vậy đó.
Thầy cũng có nói là cái trong bản thể mình thì có ngũ hành, nhưng mà mình phải biết vận dụng nó, là mình phải biết thanh lọc nó, để cho nó từ ngũ tạng mà nó lên ngũ quẩn, rồi nó mới dai thông. Rồi thầy nói nó cũng là ngũ sắc ngũ quan, là nó cũng có năm màu trong đó, mình vận dụng, mình thanh lọc nó, mình gom lại, nó mới thành một cái điểm nhỏ Moni Châu nó xuất ra đó. Thì cái đó là cũng từ ngũ hành mà cấu trúc ra.
Cái mà nó tập hợp được, nó vận dụng được cái ngũ hành này, nó khi mà ông thật, ông khai thông hết cái bản thể, khi mà cái luồng nhâm đốc ông thông rồi đó, cái lục tâm ông thông rồi đó, bắt đầu cái phần mà nó thông cái bản thể này rồi á, tự nhiên cái những cái hộp màu sắc á, hay gọi là ngũ sắc á, ngũ sắc nó chạy nó bay nó chạy nó tụ lại á, khi mà ra giữa chân mày rồi đó, thì cái phần huyền quang á phải dùng cái thanh quang bên trên chiếu xuống cái ngũ tạng đó, thì cái huyền quang nó mới sáng được, cái màu đen nó mới sáng được, chứ nếu không nó tới hù à. Cái bản thể mình nhớ là không có thanh quang nó tới hù à. Thanh quang nó mà không chiếu vô nó tới hù à, mà mình phải thanh lọc rồi cái thanh quang nó mới chiếu vô được. Còn nếu mà thanh quang chiếu vô mà mình tới hù nó không sáng. À, cũng giống như cái hột xoàn mà mình để vậy đó, mà mình không biết chùi á, thì cái ánh sáng bên ngoài chiếu vô nó không sáng, cũng như dùm cho cái đèn, cái hột xoàn mà dưới cái bóng đèn mà nó tối hù á, đất cát không á, nó không chiếu. Nhưng mà khi mà mình chùi sạch rồi cái nó sáng lên, đó là cái thanh quang là vậy đó. Thanh quang nó chiếu vô cái ngũ tạng, nó có năm màu ha, đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Thì những cái màu mà cuối cùng á, khi mà màu trắng với màu đen á, mà muốn được sáng lên á, thì nó có phải có cái thanh quang bên trên chiếu xuống, là tại vì nó được thanh lọc rồi. Thì khi chiếu xuống cái ngũ sắc nó mới chuyển chạy, nó mới lăn 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 ra, nó bay ra, đó là như vậy đó. Cho nên ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang á, là phải lục tâm thông, cái bản thể này thông rồi thì mới có cái ngũ sắc đó.
Vận dụng được
cái bản thể này, thì nó vận hành vận chuyển những cái phần ở dưới này, nó mới đưa lên đó. Thì cái ngũ sắc nó mới phóng ra được, thì ông Phật ông thấy được những cái màu sắc đó. Cho nên khi mình nghe mình không hiểu á, mình thấy những cái màu sắc bên ngoài của ngũ hành, nó có cái ngũ hành nha, từ cái bài điển ngũ hành em sẽ ra cái ngũ hành ở bên ngoài nó khác, ngoài nó cũng màu xanh đỏ lum lum la vậy đó, nhưng mà không phải của mình phóng ra. Khi mà của mình phóng ra thật sự là nó thanh tịnh ghê lắm, lục tâm nó thông rồi nó mới phóng ra những cái màu sắc, và bên trên chiếu xuống cái phần thanh tịnh đó, thì cái phần màu sắc, ba cái màu đó nó mới chuyển chạy được. Thì cái ông Phật ông thấy là ông thấy như vậy, thì ông diễn tả cho mình hiểu, để mình hiểu được, để mình biết à, mình sẽ đạt tới đó. Nhưng mà không phải nào nói mình làm được như ông Phật thì mình mới đạt được tới đó. Mình chưa làm được như ông Phật, mình nói tôi có rồi, tôi có ngũ sắc rồi, tôi có Moni Châu rồi à, mà vẫn còn dục với vợ là thấy đời thấy chặt lắc hết trơn rồi. Hai cái này nó không có để đối nghịch được, nó phải đi theo cùng một cái sự tiến hóa và đi từng bước một. Chứ mình định nói con thấy Moni Châu, con thấy phần hồn con trắng, con màu đen huyền sáng đẹp lắm, nó nhỏ nhỏ đồ à, thấy Moni Châu rồi còn thấy phần hồn bên trái bên phải thấy lung tung ra bạn. Còn con điển còn hay nữa, thầy đi tới đây cách đây 30 mét mà đây con điển rút mà hai chân hỏng lên lất, thấy không bình thường rồi. Không có điển nào mà rút kiểu đó. Nói là con mà nghe thầy tới là con té lên té xuống, điển té lên té xuống là thấy mắc cười rồi, mình nghe là mình mắc cười á.
Mắc quân bình con đi con xuống
điển gì mà rút mà cái vụ mà té lên té xuống.
Cái này chắc thiếu ăn à.
thiếu ăn thiện cho nên thiện nó khóc, thiện nó khóc nói nó ác quá. Cho nên bạn đạo nhớ nghe văn thầy là nghe thầy nói là nghe đừng để đó mà ngủ, nghe để đó làm việc. Mình nghe mình không hiểu đâu, mình tưởng nhiều hơn là mình hiểu. Cho nên khi muốn hiểu là phải nghe từng chút một của ổng nói, thì khi đó mình mới nghiền ngẫm, mình mới nghiên cứu. À đúng rồi, cái sự tiến triển của một con người không phải một cách rẹt một cái là ra liền, từng bước một với cái sự thực hành đứng đắn nữa. Phải nói có đó phải đúng,
dày
công. Công mà đứng đắn và nghiêm túc với cái chương trình tu học của mình. Chứ không phải muốn làm nhà nào làm.
Phải có giai đoạn, chứ không phải đốt giai đoạn được.
Không có cái gì nhanh được hết, thầy nói không có cái gì nhanh được hết. Cái gì nó cũng phải từng bước một.
Thành ra mình được chút nào hay chút đó, chứ đừng có chê. Tôi muốn ấn chứng của Phật, chứ mấy cái trò đồ chút chút tôi không thèm.
Muốn làm Phật, không muốn làm tiên á.
À, này nó làm ma thì dễ chứ làm tiên thì khó. Nó làm ma thì dễ, không làm gì hết rồi tự nhiên thành ma, mà tu lạng quả nó cũng thành ma.
Cho nên cái sự thanh nhẹ của mình là quan trọng. Cái quan trọng đầu tiên đó là cái sửa tâm sửa tính của mình, cái tánh mình mà nó sửa được á là cũng hay lắm. Bây giờ nói nhẹ một chút thôi, ví dụ như vợ mình nó kiếm chuyện mình cái rồi mình ngồi mình nhịn nhục đó là cũng hay rồi, chồng mình nó kiếm chuyện với mình nhịn nhục cũng là hay rồi. Cái đó là cái khó đó.
Kiếm chuyện cái niệm Phật cái, kiếm chuyện cái niệm Phật cái là đó.
Không có dễ. Cái người kế bên mình là cái khó nhất á, cái bài học mà kế bên mình ông thầy của mình là khó nhất, cho nên mình phải làm sao mà đạt được cái đó đó là cũng là giỏi rồi.
Ông thử mình tới lúc nào mà ông kích động cái mình niệm Phật, kích động cái mình niệm Phật đó.
Mình không có chạy lăng xăng đó.
Là nó thành cái tập quán tốt rồi đó.
Yeah. Cho nên cái gì cũng từ từ. Và khi mình nghe như vậy đó, những cái từ của ông thầy nói đó, nó có cái từ nếu mà mình nghe kỹ đó, cái người khác nói chật cái là mình biết là không phải à. Nghe vậy để chi? Để người ta có dẫn mình đi, mình không có bị cái, mình không có bị cái ỷ lại, và mình có cái tự mình nghe được, tự mình hiểu được, thì mình thấy cái từ ngữ của ông thầy đó, nó có cái từ ngữ ông phát ra một cái từ là một cái từ của ông trời, mà ông đi xuống cho ông diễn giải cho mình, là những cái từ đó là từ bên trên đưa xuống đó. Cho nên năm nay mình nghe đi kỹ từng chữ một, thì những cái gì mà người ta đem lại cho mình nó mình thấy lạ đó là mình biết không phải cái luồng điển nó của mình, thì phải để ý một chút xíu. Tại vì không phải là nói cho những băng đạo xưa nghe, những đàn đạo mà mới ở cái thời điểm ở Việt Nam hiện nay không có gặp được đức thầy, rồi không có được nghe băng thầy nhiều, mà nghe không có được học đó đó, cho nên năm ra đó dễ bị người ta dẫn đi lắm. Tại thầy nói là sau này người ta dẫn mình đi dễ lắm. Tại vì người nào cũng có thể chế chút xíu, hồi nãy nói đó, cái này hay quá, cái kia hay quá, chế chút xíu.
Dắt đi làm âm binh á.
Dắt đi nhanh lắm, cho nên mình cẩn thận thì mình sẽ tránh được những cái đó. Trời, em kính xin cảm ơn quý bạn đạo.
Bây giờ cũng xin nhắc lại các bạn đạo nào vô trẻ là tuần sau Việt Nam học trẻ hơn một tiếng, nghĩa là học khóa bên Mỹ là phải 10 giờ tối nha.
Dạ. Bạn đạo nhớ nha, đừng có quên nha.
10 giờ tối là vô trước 10 giờ tối nha.
Dạ.
Đừng có để 12 giờ khuya mới vô nha.
Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn chị Bảo, cảm ơn Liên và cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Thi. Cảm ơn Bình Minh.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Tươi.
Cảm ơn tuần sau gặp lại nha.
Bảo, cảm ơn Alice.
Cảm ơn Alice. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Gặp tuần sau.
Cảm ơn.
Rồi, mình tắt nha.
Dạ. Yeah.